Nếu không có cái niềm tin kiên cố vào lời của Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là gì? Là chân thật ngữ. Đó là gì? Đó là lời nói không hư vọng, không lừa dối chúng sinh. Có cái niềm tin chân thành như thế thì các vị mới thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có cả ở gì? Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà có cả ở trong gì? Ở ngay trong gì? Trong tâm thanh tịnh của chúng ta. Ở thế giới này, dẫu cho có được thân người đã là khó rồi, được xuất gia tu trong chính đạo lại càng khó hơn. Mà xuất gia rồi mà gặp được gì bậc minh sư hướng dẫn chúng ta tu tập đúng chính pháp lại càng khó nữa. Cho nên ấy, thôi khó vô cùng.
Chúng ta thấy nhị tổ ngài dẫn ở các kinh mà Đức Phật huyền ký về pháp môn tịnh độ sẽ được truyền bá rộng khắp ở nhân gian như thế nào. Thì qua cái lời trích dẫn của nhị tổ, chúng ta sẽ thấy như thế này. Ngài trích dẫn đầu tiên là kinh Vô Lượng Thọ. Ngài nói rằng trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn có lời huyền ký: đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót riêng, ta dùng lòng từ bi thương xót riêng lưu trụ kinh này trong khoảng 100 năm. Nếu chúng sinh nào gặp kinh này tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Đó là ngài dẫn ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, bản dịch ở Việt Nam chúng ta cũng có gì, có khá nhiều, ít nhất cũng có đến 4-5 bản rồi. Và thầy cũng đã hội nhờ tập xong cái bộ kinh Vô Lượng Thọ nhưng mà chưa truyền. Hội tập xong rồi, in rồi nhưng mà chưa truyền. Cũng như bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng hội tập xong rồi, in rồi nhưng mà chưa truyền. Chưa truyền thì nó vẫn còn nằm ở đấy, ai biết thì thỉnh thì thỉnh, ai đọc tụng thì đọc tụng thôi. Những bộ kinh Pháp Hoa là hội tập từ ngày xưa cho nên là chưa có cách đọc tụng như của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta bây giờ. Mà tới đây thì thầy cũng đang lúc nào rảnh một chút thầy cũng đã ngồi để lại để dịch và hội tập lại, đính chính lại cái bản cũ một chút để cho phù hợp với cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, để sau này khi mà có duyên để truyền thì sẽ truyền bằng cái cách vừa giảng vừa đọc tụng, chứ không phải là chỉ giảng không, vừa đọc tụng vừa thọ trì. Kinh Vô Lượng Thọ thì cũng đã in 1-2 lần rồi, cũng có một số Phật tử thỉnh rồi. Nên kinh Vô Lượng Thọ thì chưa giảng cho nên là chưa truyền. Vì vậy mà đạo tràng chúng ta bây giờ đang truyền kinh Địa Tạng và giảng kinh Địa Tạng cho đại chúng học vững chắc cái nền tảng của hạnh hiếu đó. Trong kinh nói là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Thế nay chúng ta bỏ 7 năm ra để học tập và tu hành theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng, nương theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để chúng ta tu tập và rèn luyện cái đức hạnh của mình, cái giới hạnh của mình, cái phẩm chất và đạo hạnh của mình, để làm sao đó cái nền tảng đầu tiên đó là hạnh hiếu và tin sâu nhân quả và thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật ở trong gì? Trong luật nhân quả, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm chùa tô tượng đúc chuông. Trong khoảng thời gian đó là chúng ta nói nôm na như là đứa trẻ học cấp 1 mới sinh ra học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 chẳng hạn đó. Thì cái nền tảng đầu tiên đứa trẻ sinh ra phải học như thế, chứ không phải là sinh ra một cái là lớn lên 4-5 tuổi là bảo là tôi có thể gì, tôi có thể là cắp sách đi thi đại học luôn. Nói như vậy nó chỉ là lời nói suông thôi, còn thực tế có đứa trẻ 5-6 tuổi nào đi cắp sách đi thi đại học được luôn chưa? Khó lắm, ít nhất cũng phải trên 10 tuổi mới có thể gì? Học được, đỗ được. Đấy là cái trường hợp là gọi là mình gọi là thần đồng đấy. Trường hợp đó là thần đồng, cả thế giới có khi hàng trăm năm, hàng vài chục năm, hàng trăm năm, hàng vài trăm năm mới có một người như thế. Chứ làm gì có suốt đâu, xuất hiện nhiều như vậy đâu. Đó. Cho nên ở đây chúng ta học Phật thì cũng phải biết được cái giai đoạn nào, chúng ta học cái gì và truyền cái gì. Cũng giống như Đức Phật thời còn tại thế, mới thành đạo thì Ngài thuyết Kinh Hoa Nghiêm dưới cội Bồ Đề. Nhưng mà chúng cõi người của ta, đại chúng cõi người chúng ta không hiểu được Đức Phật đang ngồi làm cái gì. Chúng ta chỉ nghĩ là Ngài ngồi thiền định dưới cây thôi. Nhưng mà thực tế trong thiền định Ngài đang thuyết gì? Chủng chủng vô lượng pháp môn. Đó chính là Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà đại chúng không thể hiểu, không thể lĩnh ngộ được. Cho nên Ngài mới quán xét cái căn cơ nhân duyên của chúng sinh thế gian này là thấp kém, cho nên Ngài muốn nhập Niết Bàn. Nhưng rất may cho thế gian của chúng ta, khi Ngài chuẩn bị sắp nhập Niết Bàn đó, thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, các vị đó thì hiện xuống nhân gian và thỉnh Phật chuyển bánh xe pháp. Và Đức Phật đó, nghĩ về các Đức Phật quá khứ, các Ngài cũng dùng các phương tiện thiện xảo để giáo hóa độ sinh. Cho nên Ngài cũng quán xét về nhân duyên những chúng sinh có duyên với Ngài từ nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy Ngài đã quyết định không nhập Niết Bàn nữa, và tìm đến vườn vườn Nai ở Varanasi. Mình hay gọi là vườn Lộc Uyển đó, hay còn gọi là vườn Nai. Và đến nơi đó Ngài độ cho năm anh em Tôn Giả Kiều, Trần Như. Ngài thuyết bài pháp Tứ Diệu Đế, Khổ Đế, Diệt Đế, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Đó là bài pháp đầu tiên mà Ngài tuyên thuyết cho đối tượng là loài người. Và đầu tiên những người đó là những người xuất gia. Đấy là thực sự là một bài pháp đầu tiên. Cho nên bài pháp đó gọi là bài pháp gì? Kinh chuyển pháp luân, hay là bài pháp chuyển pháp luân. Cái giáo pháp của Đức Phật được quay từ đó, và được chính thức được xác nhận đó là cái bài pháp chuyển pháp luân đầu tiên của Đức Phật Thích Ca. Và chúng ta thấy 12 năm kế tiếp Ngài tuyên thuyết các bộ kinh như là A Hàm, như là Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Đó, bốn bộ A Hàm như vậy, xoay quanh các công việc hướng dẫn cho các đệ tử xuất gia tại gia tu tập, kể cả như vấn đề làm chính trị như thế nào, một vị vua phải làm chính trị ra sao, một vị quan phải làm chính trị ra sao, và những người dân phải đối với đất nước ra sao, Ngài đều dạy rất rõ trong các bộ kinh A Hàm ấy. Đối với các phương pháp tu tập quán tâm, quán niệm hơi thở, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thụ thị khổ, quán pháp vô ngã, vân vân đó, Ngài cũng thì đều nói hết ở trong những bộ kinh A Hàm ấy. 37 chữ đạo phẩm, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, Ngài cũng đều nói đầy đủ ở trong các bộ kinh A Hàm ấy. Sau khi thấy mọi người học được những cái nền tảng căn bản, nhiều vị thánh tăng đã chứng quả A-la-hán, bây giờ Ngài mới bắt đầu thuyết các bộ kinh Đại Thừa, hướng cho các vị thánh tăng A-la-hán và các vị chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A-na-hàm, vân vân đó, nhẫn đến các vị chứng được quả Bích Chi Phật, tu theo pháp 12 nhân duyên đó, để các ngài hướng tới một cái cỗ xe to hơn, đó là cái cỗ xe đại nguyện để đi cứu độ vô số chúng sinh. Vì vậy chúng ta sau này cái pháp đó chúng ta gọi là pháp Đại Thừa. Còn những cái pháp trước đây thì chúng ta gọi là pháp Tiểu Thừa, thì đấy là cái lời nói của người xưa. Bây giờ thì chúng ta thường hay nói là Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, chỉ cho Phật giáo gì? Nam Tông. Còn Phật giáo Bắc Tông chính là Phật giáo Đại Thừa của chúng ta. Thì ở đây Kinh Vô Lượng Thọ là một bộ kinh mà Đức Phật được tuyên thuyết sau cái thời Phật thuyết Kinh A Hàm 12 năm đầu. Chúng ta biết ở trong lịch sử bộ kinh đầu tiên Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ. Có vị pháp sư nói rằng bộ kinh đầu tiên Phật nói về pháp môn tịnh độ đó là kinh Vô Lượng Thọ. Tôi bảo không phải. Có những vị pháp sư cũng nói rằng bộ kinh đầu tiên Phật nói về pháp môn tịnh độ đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tôi nói rằng cũng không đúng. Tôi nói rằng bộ kinh đầu tiên Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Vì sao? Vì nếu chúng ta nghiên cứu một chút, chúng ta nghiên cứu theo phương pháp gì? Phương pháp gọi là biện chứng, như là phương Tây gọi là khoa học biện chứng đó. Mình gọi là so sánh giữa cái này cái kia, giữa cái kia với cái khác đó, thì chúng ta sẽ cho ra được một cái sự gì cân đối, nó gọi là tương đối hoàn chỉnh hơn. Ngày xưa chúng tôi đi học thì cũng có những vị giảng sư lên nói rằng bộ kinh đầu tiên Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ, nói về Tây Phương Cực Lạc, đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tôi bảo rằng ngày đó thì tôi không dám bảo rằng không phải, nhưng bây giờ thì sau này nghiên cứu sâu về pháp môn tịnh độ, đọc nhiều kinh sách, tôi thì có thể gọi là ngày xưa đi học nó gọi là con mọt sách, đọc rất là nhiều. Không may là tôi không nhớ thôi, đầu óc tôi thì nó cứ đơ không nhớ thôi. Chứ còn nếu mà tôi nhớ thì phải nói rằng có khi bây giờ thì trí nhớ của tôi gần ngang với Tôn giả A Nan rồi, nhưng mà tôi không nhớ. Khổ thân thế, cái nghiệp chướng tôi nó nặng nề, đọc thì nhiều đó, như đọc hết 10 quyển thì nhớ được về một trang, có khi chưa nhớ được một trang, đọc hết cả quyển sách nhớ được vài dòng. Cái trí nhớ nó kém như thế, gọi là dốt toàn tập. Các cụ ngày xưa nói là từ tập đầu đến tập cuối dốt toàn tập. Còn Tôn giả A Nan, người đọc đến đâu người nhớ đến đấy. Tôi mà được như thế thì thôi rồi, chắc nay tôi không ngồi đây với các quý vị nữa, tôi ngồi trên ban thờ tôi ăn chuối xanh. Thôi nói vui như vậy một chút. Đó, tôi nói này, tôi nói rằng bộ kinh Vô Lượng Thọ không phải là Đức Phật nói đầu tiên về pháp môn tịnh độ. Quán Vô Lượng Thọ cũng vậy, mà theo cái sự nghiên cứu của tôi cho rằng kinh Phật Thuyết A Di Đà mới là kinh đầu tiên Phật nói về pháp môn tịnh độ. Vì sao? Vì đọc ở trong kinh A Di Đà, chúng ta thấy bộ kinh A Di Đà gọi là một bộ kinh gì? Vô vấn tự thuyết. Vô vấn tức là sao? Tức là không có người hỏi, không có ai hỏi, mà tự Đức Phật nói gì? Nói ra, gọi là vô vấn tự thuyết. Tức là không có ai biết là có thế giới Tây Phương Cực Lạc, kể cả Thánh Tăng gì, thần thông đệ nhất như Mục Kiền Liên cũng không biết. Kể cả bậc gì, siêu xuất trí tuệ trong hàng Thánh đệ tử Thanh Văn như là Xá Lợi Phất. Kể cả những người gì, đã từng theo vô số các Đức Phật để thị giả và từng làm thị giả các Đức Phật và đa văn đệ nhất như là Tôn giả A Nan cũng không biết. Kể cả những người có thiên nhãn đệ nhất, thấy tất cả các sự vật hiện tượng ở trong tam thiên đại thiên thế giới như là Tôn giả gì? Tôn giả gì có thiên nhãn đệ nhất nhỉ? Cái gì nhỉ? Tu mà bị mù mắt thầy giảng mấy lần rồi đấy. Trước đây tu thì lười Đức Phật quở cho nên ngài lấy gì ạ? Ngài lấy cái cây tâm, ngài chống lên mắt ngài này, và 3 tháng trời không ngủ, và cái khi mắt cũng ngài vừa mù đi, mắt ngài hỏng vừa mù mắt cũng là lúc mà ngài chứng được thiên nhãn đệ nhất đó. Tôn giả gì? Tôn giả gì nhỉ? A gì? Hả? Không phải A Nan. Cũng dòng họ, ở trong dòng họ Đức Phật Thích Ca. Tôn giả gì? A gì? A gì? A Na Luật, đúng không? Tôn giả A Na Luật, ngài chứng được thiên nhãn đệ nhất. Ngài á, vì sao ngài nói rằng, trong kinh nói rằng ngài, cái ngày mà ngài là em họ của Đức Phật, em họ Thái tử Tất Đạt Đa, thôi mình cứ nói nôm na để hiểu là em họ của Đức Phật đi. Ngài á, cái ngày mà Đức Phật về thăm hoàng cung á, cũng chính là cái ngày mà A Na Luật lấy vợ. Cô vợ của A Na Luật rất xinh, rất đẹp, cầm kỳ thi họa nết na thủy mị, như trong kinh Phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa 25 nói
một người con gái được tất cả như vậy, cầm kỳ thi họa nết na thủy mị, cái gì cũng có, sắc nước hương trời đẹp như một cô tiên nữ. Vì lấy gì? Mới lấy một vị công tử dòng dõi danh gia vọng tộc như vậy. Đó là tôn giả A Na Luật lúc đó chưa xuất gia, là dòng dõi vương gia vọng, dòng dõi danh gia vọng tộc, vương gia vọng tộc. Đó. Cái ngày cưới cũng chính là ngày mà Đức Phật về thăm gia đình. Thăm được một thời gian mấy hôm thì cái hôm cưới đó thì Ngài đến chúc mừng xong. Ngài cũng đến chúc mừng, vì Ngài là người hoàng cung mà, thì cưới trong hoàng cung, Ngài về hoàng cung thăm hoàng cung chúc mừng. Ngài chúc mừng xong á, bắt đầu thì Đức Phật á, Ngài độ chúng sinh là theo cái duyên. Cái duyên làm sao? Khi mà cưới em mình xong một cái thì Ngài đi, Ngài giả vờ quên cái bát ở đấy. Ngài đặt quên cái bát ở đấy thì bằng cái thần lực và cái nhân duyên của Đức Phật như thế nào chúng ta không biết. Ngài để giả vờ để quên cái bát ở đó. Và mọi người Ngài làm để cho thị giả vào đại chúng cũng không ai nhìn thấy Ngài quên cái bát ở đó. Và để Ngài đi ra thì ra khỏi cửa thành một chút rồi á, mọi người trong cung mới thấy Đức Phật quên cái bát. Và khi đó mọi người thì cho binh lính đến, Đức Vua Tịnh Phạn cho binh lính đến để cầm cái bát, để đem cái bát ra cho Đức Phật thì không bê lên được, nhấc không được. Chúng ta có tin cái chuyện bát Đức Phật mà 10 người nhấc không được không? Vì sao? Cái bát bình thường thì đúng là một người nhấc được, Đức Phật bê một tay mà. Có nặng đâu, cân 2 cân chứ bao nhiêu, bằng vàng. Cái bát của Đức Phật là gì? Được làm bằng vàng. Thiên Đế Thích cúng Ngài, Thiên Đế Thích thì hiện ra là một vị gì ạ? Là một vị thương buôn, dùng thần thông để thể hiện ra một vị thương buôn á, để cúng Ngài cái bát đó là bằng vàng ròng hẳn hoi các quý vị, cho nên nó cũng phải nặng đến vài cân, vài kg. Nhưng mà một người lính thì đương nhiên làm gì mà không có sức để bê một cái vài kg đúng không? Không bê được. 2-3 người vào nhấc không được, 10 người nhấc không được. Câu chuyện này nó cũng tương tự giống như câu chuyện của Lục Tổ Hệ Năng á. Sau khi đắc pháp với ngũ tổ Hoàng Nhẫn, và Hoàng Nhẫn trao cho y bát và bảo trốn đi á, thì thần tú cho là Huệ Minh đuổi theo. Huệ Minh ngày xưa vốn là một đại tướng quân xuất gia, làm đệ tử của ngũ tổ Hoàng Nhẫn và là đàn em của ngài thần tú đại sư. Huệ Minh bức xúc vì là thần tú đại sư là sư huynh của mình, là bậc giỏi nhất trong chúng, tại sao không được ngũ tổ truyền cho tâm ấn và ca sa tích trưởng y bát, mà lại truyền cho một cái anh chàng mới có vào chùa 8 tháng chưa cạo tóc, tức là còn cư sĩ tại gia mà đã truyền tâm ấn cho y bát cho. Cho nên Huệ Minh tức quá, cùng với một số chư tăng trong chùa là đuổi theo. Đuổi đến mấy ngày mấy đêm thì đuổi kịp. Thần tú lúc Huệ Năng lúc đó là nhìn thấy Huệ Minh và một số tăng là đuổi theo, cho nên Ngài mới đặt cái bát lên trên cái hòn đá và Ngài chạy ra nấp sau hòn đá. Thế Huệ Minh đến thì tìm không thấy đâu, mới nhìn thấy y bát ở đó và định cầm về, thì sức của một vị đại tướng quân mà bây giờ không nhấc được một cái bát, mà cái bát đó chính là bát Đức Phật truyền cho Ca Diếp truyền cho A Nan truyền dần dần cho đến tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma truyền cho gì, cho tổ Tăng Sán truyền cho tổ Đạo Tín xong bắt đầu truyền cho tổ Hoàng Nhẫn, vân vân, cứ như thế dần dần cho đến Lục Tổ Huệ Năng. Là tổ thứ 33, kể cả gì tổ Ấn 28, tổ Ấn Độ và 5 vị tổ Trung Hoa, thế là 33 vị tổ. Cái y bát đó chính là bát của Đức Phật dùng ngày xưa đó, mà tôi nghĩ là lại lặp lại một lần nữa. Lần đầu tiên Đức Phật gì dùng y bát để độ cho em của mình, đó là tôn giả A Na Luật vào đúng ngày cưới. Ngài quên bát như vậy thì mọi người nhấc không ai nhấc được. Thế tự nhiên bây giờ tôi A Na Luật thì lúc đó đến rồi, đến bây giờ cầm lên thì xem có nhấc được không, thì cầm lên thì mang cho anh, tức là mang cho Đức Phật đó. Thì cầm lên một cái là nhẹ không tông là bê này. Cầm lên được một cái là thì không ai cầm được, thì A Na Luật cầm được thì cứ lên, thế là chạy là mang theo, mang ra cửa thành cho anh, mang ra gọi với Đức Phật, gọi cứ đi Đức Phật cứ đi bình thường, nhưng mà A Na Luật đuổi mãi không kịp, nhìn thấy Phật nhưng mà đuổi mãi không có kịp. Khi nào vật về đến tinh xá nơi nghỉ ngơi mà cái được một chút thì A Na Luật mới đuổi kịp vào tới nơi, đưa y bát cho Đức Phật, quỳ xuống đưa y bát cho Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn, trong ngày vui của em rất là mừng gì, mừng Đức Thế Tôn đã về thăm lại phụ vương, thăm lại hoàng cung và đặc biệt là đến chúc phúc cho em rất vui mừng. Nhưng mà biết là Đức Thế Tôn quên cái bình bát, cho nên em đã mang đến đây để trả lại cho Đức Thế Tôn. Đức Phật mỉm cười và nói chuyện với A Na Luật một chút. Thì hỏi về cái chuyện thì bình thường như hỏi là thế em đã gặp cô ấy lâu chưa? Và em cũng gặp lâu rồi. Em có yêu cô ấy nhiều không? Và em có cô ấy yêu cô ấy nhiều lắm. Và cô ấy có yêu con, cô ấy có yêu em nhiều không? Và cô ấy yêu em cũng rất nhiều. Và A Na Luật nghe Đức Phật nói thế bắt đầu thì khoe thành tích của người vợ mới cưới của mình. Cô ấy hiền thục dịu dàng như thế nào? Cô ấy hiếu thảo với cha mẹ ra làm sao? Cô ấy yêu thương người hầu, yêu thương các loại chim muông, chim chóc như thế nào? Nói hết, kể hết những cái tốt nhất của cô gái, cô vợ mới cưới của mình với Đức Phật. Và cuối cùng A Na Luật nói rằng gì? Bạch Đức Thế Tôn, tìm trên thế gian này thật khó có một người con gái nào xinh đẹp, nết na thủy mị và hoàn thiện tất cả các nhân cách như cô ấy. Đức Phật mỉm cười và nói này, này A Na Luật, ông có muốn mở rộng tầm nhìn về thế giới xung quanh mình không? Như Lai nghĩ rằng còn có rất nhiều, rất rất nhiều những cô gái còn gì ạ, còn vượt xa người vợ của em. A Na Luật nghĩ rằng, bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng trên thế gian này không còn ai tốt hơn và xinh đẹp hơn, hiếu thảo hơn, nết na thủy mị toàn vẹn hơn như cô ấy nữa. Đức Phật bảo, được rồi, vậy thì ta thế gì? Ta sẽ cho em ạ, em có muốn đi thấy những cái thế giới bên ngoài mà những cái lời nói của Như Lai là gì? Không phải hư dối không? A Na Luật bảo, thì thôi, nghĩ trong bụng là phải cứ đi vòng xem sao, có mất cái gì đâu, ngồi lại tí thôi. Đức Phật mới dạy cho là gì? Vậy em muốn biết thì em nên ngồi lại tĩnh tọa một chút, em nên quán niệm hơi thở, em nên chú tâm vào hơi thở của mình, mắt thì hơi nhắm lại, lưng ngồi thẳng lên, chân ngồi theo thế bán già hoặc kiết già tùy em lựa chọn. Đó tức là ngồi gì? Ngồi thiền. Phật bảo em mình là ngồi thiền. Ngày đó là tu thiền, niệm Phật thì chưa có niệm Phật hay như chúng ta này. Đức Phật dạy đại chúng là tu thiền là chính trong thời gian đấy, và dạy cho A Na Luật rồi ngồi vào để quán niệm hơi thở. A Na Luật ngồi quán niệm hơi thở được một chút thì bằng cái thần lực của Đức Phật và cái định tâm của A Na Luật nữa, cho nên A Na Luật đã gì, ngay trong một khoảng thời gian ngắn đã gì, đã được khai thiên nhãn. Thiên nhãn của ngài đã được mở, được mở thôi chứ phải chứng nhé. Nó mở ra tức là nhìn thấy cái cảnh giới đó. Ông đi đến một cái cảnh giới gọi là Bồng Lai Tiên Cảnh, nhìn thấy rừng núi, hoa quả, chim muông vân vân ở chung quanh của ông ấy, thật là phải nói là một cái cảnh đẹp gọi là tú lệ không thể nào diễn tả hết được. Mà đặc biệt ngài nhìn thấy gì? Những cô tiên nữ và những cầu hoàng tử ở trên trời, thiên tử ở trên trời và tiên nữ trên trời, đẹp đến cái mức độ là gì? Khó tả, khó họa, khó vẽ nên hình. Đẹp đến mức độ như thế. Và cô và A Na Luật mới thấy rằng hóa ra là vợ mình thấy ở thế gian đẹp như thế, nhưng so với gì, các cô tiên nữ ở trên trời đó thì giống như là một lão ăn, một kẻ ăn mày đối với gì, đối với một vị vua mà thôi. Cho nên á, ông ta đi vòng, càng đi thì càng thấy gì, cái cảnh giới ở trên các cõi trời nó sung sướng, ở dưới này á cung vàng điện ngọc, nhưng so với các cung điện ở trên trời á, lất khuất ở các tầng mây, thì cái cung điện ở thế gian của chúng ta giống như ở nhà xí với một căn biệt thự vậy. Biết nhà xí là cái gì không? Nhà tiêu đó, giống như một ngôi nhà tiêu với một căn nhà tiêu với một ngôi biệt thự vậy các quý vị. Cho nên á, đem so sánh giữa vợ của mình với các nàng tiên ở trên trời thì thật là gì ạ, như một gã ăn mày với một vị vua. Đem so sánh cung điện ở nhân gian mà ngài gì đang hưởng thụ đó,
giống như là một cái cầu tiêu so với một căn biệt thự. Nói dễ, như vậy chúng ta dễ hiểu. À, đó. Đấy, cho nên là sau khi mà đấy cho Đức Phật dùng cái thần thông và cái nguyện lực, cái công đức của mình á, và khai nhãn cho gì A Na Luật, A Na Địa một vòng từ cõi tứ thiên vương, cõi đau lợi thiên, cõi dạ ma thiên, cõi đâu xuất đà thiên, cõi tha, cõi hóa lạc thiên, đến cõi tha hóa tự tại thiên, đi sáu cõi trời ấy, càng lên dung nhan thiên tử thiên nữ cung điện cảnh giới thì càng trang nghiêm tráng lệ làm sao. À, tuổi thọ thì càng lên càng cao, công đức phúc báo thì càng lên càng gì càng lớn. Cho nên mới thấy cái phúc báo của mình ở nhân gian này, giỏi thì được 80 năm đến 100 tuổi. Nếu tuổi trẻ thì có từ đôi mươi cho đến 30, 40, bắt đầu gì? Từ 40 trở xuống, 40 trở đi á, về sau bắt đầu gì? Nó lên đến cực điểm là lúc 40, bắt đầu từ khoảng độ 41, 45, 50 và bắt đầu đi xuống dần dần. Nó đi lên hình sim, nó đi xuống theo, đi lên theo hình gì ạ? À, hình tháp, đi xuống nó cũng chảy theo hình gì ạ? Hình tháp, lên tới đỉnh thì đương nhiên nó phải đi xuống, kể cả gì sức khỏe, trí tuệ, rồi á sắc đẹp, vân vân, đủ các thứ, nó cứ thế nó đi xuống dần. Và một ngày nào đó nhìn như phụ vương của mình, bảo ngày xưa là một vị đại tướng, đánh đông dẹp bắc, trăm trận trăm thắng, bây giờ thì mắc cái bệnh ho lao phụ phụ ở trong gì, ở trong cung điện, không còn sức khỏe như ngày xưa nữa. Cho nên Tôn giả Na Luật lúc đó bây giờ nghĩ đến gì, cái sự vô thường, tấn tốc nhanh chóng, vợ đẹp con khôn như gì, như thái tử Tất Đạt Đa ngày còn đó, bỏ tục xuất gia vui với đạo, nay huống chi mình mà gì còn chưa được như ngài, thì huống chi mình lại bán chấp vào cái đó làm gì, bán chấp lắm thì sau này mình sẽ khổ đau nhiều. Mà chắc chắn cái đó gì không bền vững. Cho nên xin Đức Phật thuyết pháp gì pháp yếu cho nghe. Đức Phật nói về khổ không, vô thường, vô ngã cho nghe thì liền là quỳ xuống và xin Đức Phật thôi, xin Đức Thế Tôn là gì, cho con được xuất gia, con không về với gì với cô ấy nữa, vì cô ấy thì một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ gì bỏ con, hoặc con cũng sẽ bỏ cô ấy, và tình yêu đó không được lâu dài, không được trường cửu. Chỉ có tình yêu gì chân thật ở trong đạo, tu hành chân thật và đắc đạo, giải thoát sinh tử, độ cho tất cả chúng sinh, đó mới là tình yêu đích thực, đó mới là tình yêu chân thật. Cho nên xin Đức Thế Tôn gì cho em được xuất gia làm đệ tử của gì của ngài. Và Đức Thế Tôn cạo tóc cho xuất gia, nhưng vì cái nghiệp chướng xuất gia một thời gian thì đạo chưa thấy, cứ mơ về cô vợ của mình mới cưới thôi. Hoặc là gì ạ, hoặc cái tâm tán loạn. Đức Phật thuyết pháp thì ông buồn ngủ, vì ông buồn ngủ cho nên vì cái tâm trần chưa hết mà. Cái vợ ông cũng xinh đẹp như vậy, do gì, do ông nghĩ là lúc thì nghĩ ồ hay là về với vợ đi, vợ mới cưới như vậy, về với vợ đi, triều đình các thứ mọi cái, cô ấy hàng ngày ra cửa ngóng trông. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp ông không nghe pháp, mặc dù lúc đó là xuất gia cạo tóc mất rồi, muốn về cũng có thể được, Phật không có cấm, nhưng mà lại nghĩ đến bài pháp của Đức Phật nói về sự vô thường, khổ không, vô ngã, là nghĩ về cái cảnh giới thì chư thiên trên quái trời, cuộc sống thanh tịnh hoan hỉ như vậy, đẹp đẽ như vậy, khó tả khó họa như vậy, tại sao ta không thì không tu để sau này được lên đấy nhỉ? Chiến đấu như thế, hoặc về với vợ, hoặc sao tu đi để sau này lên trên đấy. Nhưng mà cái tâm gì, cái tâm chúng sinh, gọi là chúng sinh tâm, nó nổi lên nhiều hơn tâm đạo. Cho nên mỗi khi Đức Phật thuyết pháp là ông ấy buồn gì, nghĩ đến người yêu của mình, cho nên không để tâm vào nghe pháp, cho nên buồn ngủ. Và vì buồn ngủ cho nên Đức Phật nhắc nhở ông nhiều lần, và ông ấy xấu hổ rồi, cho nên đó lần sau ông không ngồi trước mặt Phật nữa, ông ấy ngồi cái xó nào, ngồi từ xó thật xa, ông dựa tường ngủ, ông cứ ngủ khò khò suốt như vậy. Và một lần nữa Đức Phật thì xuống tận nơi, dắt ông ra và cho ông ngồi giữa trước đại chúng, và để Đức Phật dùng các phương tiện thật thật mạnh để quở trách vị ấy. Sau khi quở như vậy và đại chúng cười ồ lên á, là một vị thái tử một vị, đúng rồi, vị thái tử dòng dõi vương gia, mà một vị thái tử như vậy mà bị Đức Phật quở như vậy, mọi người cười, cho nên là tôn giả mới thấy là A Na Luật lúc đó thấy là xấu hổ quá. Mình làm sao, cái thứ nhất là mình làm em của Đức Phật, danh gia vọng tộc như vậy mà để cho mọi người cười mình như vậy, các Phật tử cười mình như vậy, rồi các sư cười mình như vậy, đại chúng cười mình như vậy không được. Cho nên từ nay trở đi thì phát nguyện tu hành tinh tiến. Phát nguyện là gì? Là không đặt lưng xuống chiếu. Ngài phát nguyện là tu tập gì? Tinh tiến, không đặt lưng xuống chiếu. Mà chúng ta biết là ở Đài Loan á, khoảng độ hơn chục năm trước có một vị hòa thượng, có vị hòa thượng đó chính là ngài Diệu Liên, ngài Diệu Liên đại lão hòa thượng. Ngài thường hành cái pháp là ban châu tam muội, 90 ngày chỉ đứng không ngồi không nằm. Lúc thì đi kinh hành niệm Phật, lúc thì đứng và lễ Phật, không ngồi không nằm, 90 ngày không từng đặt lưng xuống chiếu. Chúng ta có làm được không? 3 tháng đó các quý vị, 3 tháng không ngủ. Mà có ngủ thì cũng phải ngủ đứng. Các quý vị ngủ đứng đi. Mà ngủ đứng không phải dựa tường mà đứng đâu, đứng mà ngủ, nào thử đi. Mà trong đời của ngài á, ngài Diệu Liên á, đại sư á, ngài gì 3 lần hành pháp ban châu tam muội như vậy. Mỗi lần là gì? 90 ngày. Đó. Chúng ta thấy các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, các ngài tu đạo hạnh kiên cường như thế. Bây giờ chúng ta 7 ngày lên tu, 7 ngày. 7 ngày lúc vào nghe pháp thì còn ngủ gà ngủ gật với nhau, khổ thân. Nghe pháp mà còn ngủ gật với nhau, thôi cái chuyện là thôi, cũng giống như ngài gì A Na Luật ngày xưa. Cho nên là Đức Phật gì dùng các biện pháp của trách, các phương pháp của trách. A Na Luật gì thấy là mình không thể để mình mãi như thế này được, cho nên là quyết tu là gì, phát nguyện là gì, không đặt lưng xuống chiếu. Nếu không thấy đạo, không thành đạo, không đặt lưng xuống chiếu. Ngài chỉ có ngồi thiền và gì đi kinh hành, và không bao giờ để cho mình ngủ. Trong vòng mấy tháng như vậy các quý vị, là cái mắt của ngài nó sưng húp lên vì mất ngủ, thâm tím lên vì mất ngủ, sức khỏe của ngài tiêu tụy đi vì mất ngủ. Nhưng không sao, ngài vẫn không để cho mình thua, vì ngài thề là không đắc đạo, không chứng quả, thề không đặt lưng xuống chiếu, không nhắm mắt để ngủ. Vì vậy khi mà mắt nó buồn ngủ quá, nó cứ díu lại, nó gật xuống một cái là gì, ngài lại lấy cái kim ngài châm vào gì vào đùi của mình, sẽ chảy máu rú rượi ra cho đau, cho đỡ buồn ngủ. Nhưng mà cái mắt của ngài nó vẫn cứ cố tình đau như vậy, nó vẫn cố tình gì nó khép lại. Ngài mới lấy gì, lấy cái gai ngài chống hai con mắt ngài lên để cho nói gì không buồn ngủ. Tôi ngày xưa cũng làm một lần như thế ở chùa thầy. Ngày xưa tôi mới đi tu lên chùa buổi sáng, nó cứ buồn ngủ vì ban ngày thì ban đêm thì nó ốm không ngủ được, đến cái lúc gần sáng thì nó buồn ngủ, lên tụng kinh thì nó buồn ngủ. Tôi đã từng lấy que tăm tôi chống cả hai mắt tôi lên để tôi tụng kinh, chảy máu ra. Cho nên mắt của tôi bây giờ thì cũng bị kém chảy máu mắt ra ngày xưa, còn cái sẹo cho nên bây giờ vẫn nó vẫn bị ảnh hưởng, bị tổn thương. Ngài A Na Luật ngài tu tập tinh tấn như vậy, cho nên cái mắt của ngài bị mù cả hai mắt. Khi cả hai mắt vừa mù không nhìn thấy cái gì một cái, thì cũng cái là lúc này ngài hoàn toàn chứng được thánh quả La Hán, mọi lậu tận đã hết. Và đặc biệt ngài chứng được thiên nhãn thông. Cho nên trong thập đại đệ tử thì có một vị đại đệ tử chứng được thiên nhãn thông đệ nhất, giống như thiên nhãn của Đức Phật, nhìn thấy khắp tam thiên đại thiên thế giới ở trong quái xa bà này. Nhưng ngoài quái tam thiên đại thiên thế giới này, ngài có thể cũng nhìn thấy vô số các quái Phật khác. Nhưng quái Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì tuyệt nhiên không nhìn thấy không nhìn thấy được, vì quái đó xa đến cái xa thế giới chúng ta đến bao nhiêu nhỉ? Trong kinh A Di Đà nói là hơn bao nhiêu? Hơn 10 muôn ức quái Phật. Hơn 10 muôn ức quái Phật. Mà mỗi quái Phật trong luận đại trí độ Đức Phật nói có Đức Phật lấy một tam thiên đại thiên thế giới là một quái Phật. Có Đức Phật lấy lấy 3, 5, 10, lấy 100.000 tam thiên đại thiên, thế đấy là một cõi Phật. Có Đức Phật lấy gì? Đến vô lượng vô biên hằng hà sa số cõi đại thiên thế giới là một cõi Phật. Nào đi làm sao hết được các quý vị? Không đi hết được. Ana luật dùng thần thông thiên nhãn của bậc A-la-hán nhìn cũng không thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không thấy, tuyệt nhiên không thấy. Chúng ta biết rằng Tôn giả Mục Kỳ Liên cũng một lần dùng thần thông để đi tìm cõi Tây Phương Cực Lạc xem ở đâu, nhưng đi hoài cũng chỉ đến được gì thế giới vô động mà thôi. Đó, chúng ta thấy không? Đó, cũng chỉ đến cõi đó mà thôi. Và cuối cùng đã đến rồi, cuối cùng không dùng thần thông để trở lại đất nước của mình được, quốc độ của mình được, mà phải nhờ vào thần lực của Đức Phật đó đưa trở lại thế giới Sa Bà này. Chúng ta thấy không? Có nghĩa là đi lạc đường nữa. A-la-hán đi như vậy xa quá còn gì, không biết là đường về nữa. Cái thế giới chúng ta nó ở chỗ nào? Vì ở trong gì? Trong tỷ tỷ cái gì? Cái hệ thiên hà, các tỷ trái đất ở trên cái khu vũ trụ ba la rộng lớn này, Tôn giả đi quá xa rồi, cho nên bây giờ không biết là cái thế giới của mình ở đâu. Đó. Giống như người tôi nói với các quý vị, giống như mà bay máy bay ở trên trời mà đi từ đây sang Mỹ hay sang Liên Xô, sang Nga, sang Úc, sang gì đó, mà bay đi, mà khi mà bay đi mà đi ở trên trời mà mất một cái tín hiệu chỉ đường ở dưới mặt đất ấy mà, thì chúng ta có tìm thấy bến đỗ không, tìm sân bay để đỗ không, để xuống không? Chắc chắn không tìm thấy, vì nó mênh mông ở trên trời chứ biết ở đâu. Đó, không thể biết được, nhưng mà phải, cho nên phải nhờ vào cái hệ thống radar chỉ dẫn đường ở dưới mặt đất, hiển thị trên màn hình của máy bay thì mới gì mới thấy được. Nay Tôn giả Mục Kiền Liên đi quá xa, vì ông khởi cái tâm là gì? Đi để tìm Tây Phương Cực Lạc xem ở đâu, nhưng đi hoài không thấy. Đó, không thấy. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy không ai thấy, không ai nghe, không ai biết. Nhưng vì cái lòng gì? Đại từ bi mẫn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài xét cái căn cơ của chúng sinh lúc bấy giờ cũng cần có người gì ạ? Phải được gì? Nương vào nguyện lực và thần thông công đức của Đức Phật A Di Đà để đới nghiệp vãng sinh. Ví dụ như gì? 70.000 gì? 70.000 người trong dòng họ Thích đều được Đức Phật gì? Thuyết và khuyên vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vi Đề Hy và 500 cung nữ cũng nhờ Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta thấy đây là gì? Cái nhân duyên. Đức Phật thấy là nhân duyên của chúng sinh. Có những người bảo họ tu thiền, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát bằng phương pháp thiền định, họ không thể đạt được, cho nên phải dùng các biện pháp khác. Đó là nương vào lòng từ bi trí tuệ công đức nguyện lực thần thông của Đức Từ Phụ A Di Đà. Tương tự như vậy, chúng ta nương vào công đức thần thông nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà muốn đến được một nơi nào đó, một cõi, một thế giới nào đó, thì cũng tương tự như chúng ta gì? Đi làm chắc chiêu lấy chút tiền bạc và ra mua đặt vé máy bay, làm các thủ tục xuất nhập cảnh, visa vân vân, chúng ta đi du lịch các nước. Đó, nó thế. Chúng ta tu tập có công đức. Trong kinh A Di Đà nói là Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất này, Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Có nghĩa là phải có rất nhiều gì? Rất nhiều thiện căn phúc đức và nhân duyên. Vậy nay chúng ta đến đây nghe pháp mà ngủ thì có thiện căn phúc đức nhân duyên nhiều không? Có không? Giống như Tôn giả Na Luật xuất gia rồi mà vẫn cứ ngủ, công đức phúc báo thiện căn nhân duyên có nhiều không? Không. Cho nên Đức Phật phải quở, Đức Phật quở trách cho Tôn giả xấu hổ, cho nên mới đi nhất tâm tu tập đến mù cả đôi mắt, mất ngủ đến mù cả đôi mắt, không ngủ đến mù cả đôi mắt. Nhưng khi đôi mắt vừa mù thì cũng là lúc Ngài chứng được gì? Thánh quả A-la-hán, được thần thông thiên nhãn đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tôi dẫn chứng cho các quý vị nói rằng vì sao kinh A-di-đà là bộ kinh trước tiên nhất Đức Phật nói pháp môn tịnh độ.
Vì bộ kinh ấy, cái thứ nhất chúng ta phải nói gì? Không ai biết có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chung quanh ở thế giới này, chung quanh chúng ta. Đến Xá Lợi Phất không biết, Mục Kỳ Liên không biết, A Nan không biết, A Na Luật không biết, vân vân, không có một ai biết cả. Trong kinh A Di Đà đó có các vị Bồ Tát rất là nhiều. Các vị Bồ Tát thì đương nhiên các ngài biết rồi, như là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Bổ Hiền, các ngài biết không? Biết. Nhưng mà vì sao ạ? Các ngài không nói ra, các hàng thanh văn thì không thể biết. Cho nên bây giờ chúng ta thấy những vị tu theo Phật giáo Nam Tông, hay Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó, họ có tin quái Tây Phương Cực Lạc không? Không tin. Không tin. Họ cho rằng không có cho nên không tin. Cho nên ngày xưa khi còn tại thế, ngay ở trong gì? Ở trong tinh xá, kỳ viên, Phật thuyết kinh A Di Đà, các hàng đại đệ tử thanh văn như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Yên, A Lan Ca Diếp còn không gì? Không biết. Vậy thì nay các vị gì? Các vị đệ tử đã cách Phật hàng hơn 2.500 năm nay. Các vị tăng không học, không có niềm tin thì làm sao biết được? Các vị có thiền định, có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhẫn đến gì? Phi tưởng, phi tưởng xứ gì? Nhập vào phi tưởng xứ định ở trong cõi Sa Bà này thì cũng làm sao biết được có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhẫn đến các vị có tu được chứng thánh quả A La Hán đi chăng nữa, như Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên đi chăng nữa, cũng gì? Cũng không biết được có Tây Phương Cực Lạc thế giới nếu như không tin vào lời Phật dạy. Nếu không có cái niềm tin kiên cố vào lời của Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là gì? Là chân thật ngữ. Đó là gì? Đó là lời nói không hư vọng, không lừa dối chúng sinh. Có cái niềm tin chân thành như thế thì các vị mới thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có cả ở gì? Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà có cả ở trong gì? Ở ngay trong gì? Trong tâm thanh tịnh của chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta thấy bây giờ nhiều người không tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta cũng gì? Cũng không có gì lấy đi làm lạ. Chính là các đại đệ tử của Phật ở ngay bên cạnh Phật tu hành chứng đắc thánh quả A-la-hán rồi còn không hay, không biết, mà phải tự cái lòng bi mẫn thương xót chúng sinh như người gì? Người cha, người mẹ thương đứa con đỏ, nói ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên trong kinh A-di-đà là gì? Không ai biết mà Đức Phật tự nói, tự đưa ra câu hỏi và cũng tự trả lời. Ví dụ như, này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy gọi là cực lạc? Này Xá Lợi Phất, vì thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên mới gọi là cực gì? Cực lạc. Này Xá Lợi Phất, thế giới đó gì? Vì sao gọi là? Đức Phật đấy thì sao gọi là vô lượng thọ? Vì tuổi thọ của Đức Phật đã thọ đến gì? Vô lượng, vô biên A Tăng kỳ kiếp, cho nên mới gọi là vô lượng thọ. Đó là như trong kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ nói. Vì sao thế giới ấy, Đức Phật ấy còn gọi là vô lượng quang? Vì quang minh trên gì? Trên thân thể của Đức Phật ấy phóng ra vô lượng vô biên đi khắp mười phương thế giới để tiếp dẫn chúng sinh. Trong mỗi một quang minh là hiện hóa hiện ra một gì? Một Đức Phật. Trong mỗi một Đức Phật ấy là hiện ra vô lượng các Đức Phật. Trong vô lượng các Đức Phật đó là hiện ra vô lượng vô biên các Đức Phật. Mỗi mỗi Đức Phật ấy đều gì? Đều độ cho vô lượng vô biên các loại các chúng sinh, cho nên Đức Phật đấy gọi là vô lượng quang. Này Đức Phật trong kinh còn nói với Xá Lợi Phất, vì sao Đức Phật đấy còn gọi là vô lượng công đức? Vì công đức độ sinh của Đức Phật đấy là gì? Là không chỉ trong một thế giới, hai thế giới, năm thế giới, mười thế giới, một trăm thế giới, một ngàn thế giới, mà đến vô lượng vô biên, chủng chủng vô biên, chủng chủng vô gì? Vô lượng vô biên Phật sát thế giới. Cho nên á, công đức của Đức Phật đó là gì? Là không thể tính đến được. Vì vậy mới gọi là Đức Phật ấy là gì? Có một cái danh hiệu, một tên là gì? Là vô lượng công đức Phật. Rồi nữa, chúng ta thấy Đức Phật tán thán nhiều lắm. Xá Lợi Phất, vì sao Đức Phật đấy lại gọi là gì? Là siêu nhật nguyệt quang. Vì quang minh trên thân thể của Đức Phật đấy sáng trưng rực rỡ, chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, sáng hơn là cả mặt trời, sáng hơn là cả mặt trăng, cho nên mới gọi là siêu nhật nguyệt quang Phật. Thấy chưa? Chúng ta thấy không biết mà Đức Phật gì tự nói ra trong kinh A Di Đà, không ai biết, Đức Phật tự nói ra. Cho nên tôi mới nói kinh này, bộ kinh này chính là bộ kinh đầu tiên Đức Phật nói về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Sang bộ kinh thứ hai Đức Phật nói về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, trong ba bộ kinh tịnh độ của nhà Phật, của pháp môn tịnh độ chúng ta, đó chính là bộ kinh gì? Quán Vô Lượng Thọ. Vì sao mà tôi lại nói là bộ kinh thứ hai Đức Phật nói về bộ Quán Vô Lượng Thọ? Vì chúng ta biết nhân duyên Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ là nói cho ai biết không? Vi Đề Hy. Nói cho Vi Đề Hy. Vi Đề Hy là vợ của ai? Là vợ của Tần vua, Đức vua Tần Bà Sa La. Một vị vua quy y Phật đầu tiên đó chính là Đức vua Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La và Vi Đề Hy sinh được một người con trai rất là gì, mạnh khỏe, nhưng mà gì, ông ta bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ, đó chính là gì, Thái tử A Xà Thế. Vì nôn nóng gì muốn lên làm vua, cho nên á, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa thì hại Phật để lên làm giáo chủ, còn A Xà Thế thì hại vua cha, giết vua cha để lên làm gì, làm quốc chủ. Một vị thì hại Phật, hại thầy để lên làm giáo chủ, còn một vị hại cha để lên làm gì, quốc chủ, tức là làm vua đó. Cho nên á, hai vị bắt tay với nhau. Đề Bà Đạt Đa thì mưu đồ hại Phật, A Xà Đế thì bắt cha giam vào trong ngục. Khi mà biết chồng mình bị con mình giam vào trong ngục, cho nên Vi Đề Hy là hàng ngày xin được vào thăm gì, thăm chồng. A Xà Thế lúc đầu thì cũng đồng ý cho vào. Mục đích của A Xà Thế là nhốt cha ở trong ngục, bỏ không cho ăn, không cho uống, để cho gì, một vài ngày để ông ấy khát nước, để ông ấy đói, ông ấy trụy tim và ông ấy gì, tắt hơi thở, ông ấy chết. Coi như là ông bị chết trong ngục chứ không phải do mình giết. À, không phải do tự tay mình giết, ông không phạm một cái tội tự tay mình giết cha, mà do ông ấy, ông chết đói chết khát trong ngục, hay là ông ấy ở trong ngục ông buồn, ông phiền não, ông chết thôi, ông nghĩ rồi ông chết thôi, chứ không phải do tôi giết. Không mang tiếng với thiên hạ là gì, tự tay giết cha, nhốt vào đó mục đích là cho chết càng nhanh càng tốt, chết càng nhanh thì ông lên làm vua càng gì, càng chóng. Nhưng mà hoài mấy tuần rồi vẫn không thấy chết, quái lạ thay. Hỏi cai ngục là có ai mang đồ ăn thức uống vào không, cai ngục bảo không có ai. Phải hàng ngày có ai vào thăm không, bảo có duy nhất là thân mẫu của ngài vào. Và ngài đi, A Xà Thế đi theo dõi mẹ mình, thấy thì mẹ mình vào thăm bố mình, à, ông ở ngoài, ông cho thì ở qua cái cố khe cửa nhỏ nhỏ nhìn vào trong, thấy là mẹ của mình á, mặc quần áo thật là đẹp, vào cởi hết quần áo đẹp ra và gì, à, mật ong và bột lúa, bột mì á, à, bà ấy thì tẩm mật ong vào bôi thì à, bôi lên và chát lên trên cơ thể của mình vào, mà cho gì, cho chồng của mình thì liếm liếm và ăn ở trên đó, cho nên không chết. Thấy như vậy xong liền A Xà Thế bực tức quá, cũng liền là gì, hạ lệnh đem nhốt gì, nhốt mẹ vào trong ngục tối. Vậy là gì, một đứa con cực kỳ hiếu thảo hay cực kỳ bất hiếu các quý vị nhỉ? Hả, hiếu hả, hiếu hay bất hiếu? Như vậy là gì, hại cha nhốt mẹ, không có một cái việc ác gì trên đời là không gì, không làm nữa, đúng không? Mưu đồ với ác, với Đề Bà Đạt Đa để gì, hại cả Phật, bằng những lần gì, đào hố trông, bỏ tẩm thuốc độc vào cơm và gì, cho voi say cùng với Đề Đà hại Phật ba lần. Như vậy trong một ngày Phật không gì, vẫn không chết, Phật không hề hấn gì cả. Cho nên Đề Bà Đạt Đa tức quá mới gì, Đề Bà Đạt Đa thì trèo lên thì đỉnh núi để lăn đá hại Phật. Còn A Xà Thế thì lần này quyết gì ạ, quyết giết bằng được cha mình, cho nên đem nhốt mẹ mình để không còn ai mang thức ăn cho cha mình nữa, chắc chắn rằng mấy ngày sau cha mình sẽ chết. Quả thật mấy ngày sau cha ông thì đã chết. Khi cha ông chết, ông lên làm vua, nhưng ông vẫn gì, vẫn giận mẹ mình, cho nên á, tuy là cho người mang thức ăn đồ uống và cho mẹ mình, nhưng vẫn nhốt mẹ mình ở trong gì, trong ngục tối. Ở nơi ấy, năm ngoái chúng tôi đi sang chiêm bái các thánh tích của Đức Phật, có đến thăm chính cái nơi này, cái ngục, cái địa ngục mà gì, A Xà Thế nhốt cha và nhốt mẹ ở nơi đó. Bây giờ nó chỉ là một cái phế tích nữa thôi, họ nó lấp đất, nó lấp hết rồi, chỉ còn xây lên một chút cái tường đá bao chung quanh. Đây chính là địa ngục gì, giam cầm A Xả Thế, giam cầm vua cha và mẫu hậu. Họ ghi cái biển như vậy. Còn từ đó lên núi Linh Cứu nó khoảng gì, những đường chim bay khoảng hơn 1 cây số, những đường đi thì đi bộ nó khoảng trên dưới 3 cây số. Và ở nơi ấy, ở trong ngục ấy, Vi Đề Hy thường là gì, nhất tâm niệm Phật và cầu nguyện Đức Phật Thích Ca. Vì khi đó ngài đang thuyết pháp và đang ngự trên núi Linh Cứu, cho nên á, bà Vi Đề Hy hướng lên núi Linh Cứu và thầm chắp tay khấn nguyện rằng, cuộc đời của con biết rằng không được là bao nữa, chỉ mong một lần cuối cùng được gặp Đức Thế Tôn trước khi con gì xả bỏ báo thân về thế giới bên kia. Chỉ một lần được để nhìn thấy Đức Thế Tôn, chỉ một lần được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, một lần cuối cùng thôi. Thì bà lại nghĩ như vậy và nghĩ rằng, nhưng bây giờ làm sao được nữa, ta thì ở trong gì ạ, mất tự do, đang ở trong ngục. Đức Thế Tôn cao quý như vậy, làm gì có chuyện ngài vào đây để thuyết pháp cho ta nghe. Cho nên bà rất là buồn. Tuy buồn nhưng bà vẫn có một cái đức tin kiên cố là gì, là vẫn dù sao đi chăng nữa, ta vẫn mong trước khi nhắm mắt xuôi tay về với gì thế giới bên kia, về với chồng ta, vẫn mong muốn được một lần được Đức Phật Thích Ca đến đây để thuyết pháp cho ta nghe. Ta được đỉnh lễ ngài, quỳ dưới chân ngài một lần cuối cùng. Và Đức Phật lúc đó đang ngồi thiền ở trên núi Linh Thiếu, ngài biết được rằng gì, Vi Đề Hy đang thỉnh cầu mình, cho nên ngài dùng thần thông, dùng một cái phân thân. Cái nhục thân của ngài thì vẫn ngồi thiền ở trên núi Linh Thiếu nhá, nhưng mà dùng một phân thân để đi vào trong gì, trong ngục tối ấy để thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ngài thể hiện gì, các cảnh giới Phật ở khắp 10 phương thế giới để cho Vi Đề Hy để lựa chọn. Và nói rằng Đức Vua Tần Bà Sa La sau khi mất đi vì cái tâm niệm với Tam Bảo kiên cố của gì, của Đức Vua, cho nên Đức Vua đã gì, đã vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Còn bây giờ phu nhân muốn vãng sinh về, muốn đi về cõi nào, và thì hiện rất nhiều các cõi Phật ra gì cho Vi Đề Hy chọn. Và cuối cùng Vi Đề Hy chọn là gì, thôi bạch Đức Thế Tôn, hoàng thượng, tức là gì, chồng của con á đã vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi, thì con cũng gì, con cũng sẽ nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng xin Đức Thế Tôn á, ở trong này con rất là bức bách và rất khổ cực, rất khó có thể tu tập được như ở ngoài, rất có thể làm phúc để tu tập được như khi con còn ở ngoài. Cho nên xin Đức Thế Tôn gì, chỉ cho con một cái phương pháp tu hành mà gì, gọi là dễ được, nhiếp tâm nhất, và cái sự gì, quán chiếu thủ thắng nào đó để cho con sớm được vãng sinh về đó sớm nhất. Do đó Đức Phật đã đi, đã dạy 16 pháp quán, gọi là kinh gì, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nói về 16 pháp quán, quán thứ nhất là quán gì, mặt trời mọc, cho đến quán cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới như thế nào trong 16 pháp quán ấy. Các vị về nên gì, nên tìm đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, hay còn gọi là kinh Thập Lục Quán, gọi tắt là gì, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Các quý vị sẽ thấy được Đức Phật dạy Vi Đề Hy 16 pháp quán. Khi đó chúng ta thấy đến khi đó là gì, đến cái giai đoạn bộ kinh này, là giai đoạn này là A Xả Thế đã gì, đã nhốt cha nhốt mẹ và bắt đầu lên làm gì, làm vua rồi. Đức Phật mới thuyết kinh gì, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Sau này tôi nghĩ rằng vì có rất nhiều thính chúng thỉnh Đức Phật gì giảng rộng thêm về kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ, có nghĩa là giảng lần hai lần ba đó, tức là giảng rộng ra, cho nên cái lần giảng thứ hai thứ ba nó rộng ra đó, cho nên cái lần đó gọi là mới đặt tên là kinh gì ạ, Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác gì, Giác Kinh, mà gọi tắt là kinh gì, kinh Vô Lượng Thọ, đúng không? Và giống như tôi nói thì lần đầu tiên tôi giảng về kinh Địa Tạng, chúng ta thấy gì, thấy khác. Nhưng lần thứ hai tôi giảng về kinh Địa Tạng thì thấy cũng khác hơn rất nhiều. Nhưng mà khác thì khác, nó vẫn ở trong xoay quanh cái đề mục ấy, trong cái việc chủ yếu đó là hiếu thảo, đó là tin sâu nhân quả, đó là biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, đúng không? Quanh quanh cái đó. Tôi chưa nói về đạo lý cao siêu. Tôi chưa nói về gì? Học thuyết vô vi ở trong nhà Phật. Vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả trong nhà Phật. Cho nên có một vài người xem bình luận, xem tôi giảng kinh Địa Tạng, và có một vài người bình luận là gì? Cái ông sư này là tà đạo. Thuyết là gì ạ? Thuyết về thần tiên, thuyết về ma quỷ, thuyết về nói về địa ngục để dọa người, nói về quái trời để gì đó, để loài người. Làm gì có địa ngục, làm gì có thần tiên, làm gì có ma quỷ, vân vân và vân vân. Nhưng các vị không hiểu rằng gì, các cụ ngày xưa nói là đi với Phật thì mặc áo gì? Mặc áo cà sa. Đi với ma thì phải mặc, thì mặc áo gì? Mặc áo giấy. Đó là câu nói của các cụ cha ông chúng ta thì đã đúc kết hàng mấy ngàn năm rồi. Nay các vị biết cái đối tượng thuyết pháp mà tôi nói cho các vị nghe phần lớn là gì? Phật tử tại gia. Phật tử tại gia, những người sơ học Phật pháp. Mà tôi đem thì tôi đem về giáo lý về tứ đế, thập nhị nhân duyên, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực mà nói. Các vị có hiểu được không? Hiểu thì có thể được, nhưng hành có hành được không? Rất khó các quý vị. Tôi lại nói tiếp nữa là gì? Nói về gì? Giáo lý của tư tưởng gì? Không. Vô chứng, vô nguyện, vô ngã, vô chúng sinh, vô nhân, vô thọ giả, vân vân đó. Vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả, vân vân đó. Theo tư tưởng của gì? Của Bát Nhã. Các vị có hiểu được không? Không hiểu được. Mà có hiểu được phần nào cũng có làm được không? Không làm được. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói gì? Các cụ, các tổ ngày xưa mới nói là thuyết pháp phải xem căn cơ của chúng sinh mà thuyết là như thế. Xem cái căn tính hành nghiệp của chúng sinh mà nói. Với các quý vị bây giờ tìm đến chùa này, người thì đơ đơ, cái khật khà, khật khừ, khật khà, khật khừ như thế này. Thầy ơi, con bị gì? Nhà con nó bị ma làm, cứ như thế này. Thì lúc đó tôi nói thì làm gì có ma, làm gì có Phật. Phật cũng không mà ma cũng không. Phật tại trong tâm mình thanh tịnh là Phật. Và như vậy á, vị có nghe không? Có hết khật khừ thế này không? Có không? Không. Cho nên lúc đó thì gặp cái người nó đến và cái còn đơ đơ khật khừ như vậy, nó bảo gì? Con bị ma làm. Thì lúc đó tôi bắt buộc là tôi phải gì? Phải dùng phương tiện bị ma làm, đúng không? Bị ma làm là do đời trước, kiếp trước làm nhiều việc gì? Việc xấu, việc ác, do oan gia trái chủ nó báo oán. Cho nên bây giờ phải tin sâu nhân quả Đức Phật nói mà gì? Bỏ ác, làm lành, lánh giữ, hành thiện, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh, niệm Phật, làm các việc công quả, xả bỏ tài vật đi để gì? Bố thí cúng dường, bố thí cho người nghèo, người khổ, cúng dường cho gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tông, kinh sách. Đó cũng là một cách gì? Xả tí tài vật để cầu gì ạ? Để cầu cho cái tâm thanh tịnh, cái trí tuệ của mình ngày nó vượt khai mở hơn. Cho nên gặp một cái người đến bảo là thầy ơi, con đang bị gì? Nhà con đang bị vong nhập, đang bị có người bị ma nhập nhà con, đất cát ở thế nào không yên, vân vân. Tôi nói gì? Làm gì có chuyện đấy? Đạo Phật á, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào nghĩ tới việc tốt thì ngày đó gì? Là ngày tốt. Ngày nào làm được việc tốt thì ngày đó là ngày tốt. Tâm mình á, không thiện không ác thì đó chính là Phật. Tôi nói như thế, nói ai mà chẳng nói được. Đứa trẻ lên 3 nó cũng nói được. Nhưng ông già 80 có làm được chưa? Ông già 80 vẫn chưa làm được. Đứa trẻ lên 3 có thể nói được, nhưng ông già 80 không làm được. Vậy tại sao lại cứ bắt chúng ta phải gì? Bắt chúng tôi phải đi nói một cái gì đó nó như người ta được? Không có. Cho nên á, các vị nghe pháp, nếu mà chưa hiểu thì cũng đừng có phỉ báng. Chưa hiểu thì đừng có phỉ báng. Muốn phỉ báng một người nào đó thì chúng ta xem lại mình. Hãy xem lại mình đã làm được cái gì cho thế gian chưa? Đã làm được gì cho đời chưa? Đã giúp được gì? Đã giúp được ai chưa? Chúng ta, các cụ ngày xưa nói, muốn phỉ báng người, muốn chê trách người, hay muốn dạy người thì mình phải gì? Phải hơn người mới có thể. Mình phải hơn người mới có thể dạy được người chứ, đúng không? Mình có thể giải được bài toán số 10, bài toán lớp 10, thì mình mới có thể dạy được người gì ạ? Người học lớp 9, lớp 10, có phải không? Mình không được giải được bài toán lớp 10 mà đi đòi dạy người ta gì? Dạy người ta giải bài toán của lớp 12. Có được không các quý vị?
không bao giờ có. Cho nên tôi nói như vậy không phải là tôi sợ người ta chỉ trích tôi. Không sao, chửi tôi cũng được, mắng tôi cũng được, bảo tôi thằng nọ thằng kia cũng được, bảo tôi thằng dở hơi, thằng hâm hấp, thằng chập mạch cũng được, không sao hết. Bảo tôi thằng gàn gàn dở dở gở gở ơ gương cũng được, không ảnh hưởng gì hết. Bảo tôi thằng chui từ lỗ đất chui lên cũng được, không sao hết. Không sao. Nhưng mà tôi chỉ sợ rằng các quý vị cứ đi chửi, thích đi chửi người ta, chửi tôi được, lại đi chửi người khác. Tôi là bậc phàm phu thì chửi được, nhưng mà không may gặp một vị gì, một vị thánh tăng các ngài thì ở thế gian này để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, các vị chửi các ngài một câu trầm luân bao đời kiếp, không biết bao giờ cho trả được. Đó, câu chuyện ấy được Đức Phật nói gì trong khá nhiều các gì, các thánh, các điển tích ở trong trong kinh luận ở trong của nhà Phật. Trong sách Sa Di Luật Giải cũng có nói về một vị gì, Sa Di, nói về một vị Sa Di, nói rằng ngày xưa từ thời Đức Phật Ca Diếp, bây giờ có một vị tỷ khiêu già lên tụng kinh vì ngài gãy hết các răng rồi mà, cho nên cái tiếng tụng kinh này không hay. Cái vị Sa Di đến thì gì, đến thì ngó ngang ngó dọc và bảo là ôi dồi ôi, thầy tụng kinh gì mà tiếng gì, tiếng như tiếng của con gì, con bò nó giống thế. Thế là vị tỷ khiêu già kia mới dừng chuông dừng mõ tụng hết khoa thời khóa, mới nói rằng này bác sang đây tôi bảo, lúc nãy thì tôi đang tụng kinh, tôi nghe thì bác mắng tôi tụng kinh như con bò có đúng không? Và vâng, con nói thầy đấy, vì thầy tụng kinh thì như bò giống ấy, con nói thật, tiếng thầy tụng kinh như bò giống thật mà. Thế là vị tỷ khiêu thì thương xót nói bảo đó, bác không có thấy trong giới luật Đức Phật dạy gì, Sa Di mà chê tỷ khiêu, nói lỗi của tỷ khiêu thì tội đó gì là lớn lắm hay sao, sẽ đọa làm gì vào trong ba đường ác đạo trầm luân muôn kiếp hay sao? Chê tỷ khiêu còn tội như thế, huống chi là chê gì, chê bậc thánh tăng A La Hán. Và ngài cũng gì phương tiện nói luôn là gì, ta cũng là người đã gì chứng thánh quả A La Hán rồi, và sau khi ta nói gì cho bác nghe, ngay trong đêm hôm nay ta sẽ nhập niết bàn. Và đúng ngay trong gì nói xong cái việc đó và gì vị tỷ khiêu đó ngay đêm hôm đó nhập niết bàn, không trụ lại thêm qua ngày nào nữa. Và khi nghe nói như vậy, cái vị Sa Di kia liền gì, liền sợ sệt và liền quỳ xuống và sám hối vị thánh tăng A La Hán tỷ khiêu già kia là gì, con do vô minh nghiệp chướng, cho nên nay đối trước ngài gì, con xin thành tâm sám hối, xin ngài gì cho con sám hối. Và vị tỷ khiêu già kia nói rằng được, ta sẽ gì hoan hỉ cho con sám hối, những cái nghiệp chướng ở nơi khẩu nghiệp của con đã nói ra thì con vẫn phải trả quả, nhưng ta sẽ cho con sám hối, vì ta nhận lời cho con sám hối và con nhất tâm sám hối thì cái nhân này sẽ đem đến cái quả tốt đẹp ở đời sau, kiếp sau, vô lượng kiếp sau cho con, nhưng cái quả báo của con gì vẫn phải trả. Và nói xong như vậy, vị tỷ khiêu về phòng và đến chiều tối hôm đó thì nhập niết bàn ngay ở trong tỉnh thất của mình, tức là ngồi viên tịch đó. Còn vị Sa Di kia thì ăn năn sám hối cả đời gì, một đời tu tập nhất tâm để cầu nguyện cho tiêu tội, nhưng mà sau khi trả bỏ cái báo thân đấy, vị Sa Di đó vẫn đọa vào trong gì, trong địa ngục bạt thiệt, trải qua gì vô số kiếp, từ địa ngục ra gì, ra ngã quỷ, từ ngã quỷ ra súc sinh, và từ súc sinh được sinh lại làm người và tiếp tục được xuất ra tu tập. Và cái người đó các vị biết là ai không? Đó chính là tôn giả Kiều Trần Như. Đó chính là tôn giả Kiều Trần Như, một vị thánh tăng A-la-hán. Ngài tuy chứng thánh quả A-la-hán nhưng mà cứ đêm về cái miệng của ngài vẫn cứ nhai tỏm tẻm như vậy, cứ đêm về là nhai, mà mọi người ai nhìn thấy ngài nhai như vậy, mọi người trêu ngài, cười ngài. Cho nên câu chuyện đó đến tai Đức Phật, Đức Phật mới nói cái nhân duyên vì sao mà tôn giả Kiều Trần Như lại gì chứng thánh quả A-la-hán vẫn đêm về vẫn cứ nhai gì như nhai như con bò nhai cỏ như vậy. Chính vì vô lượng vô biên kiếp trước rồi chê một vị A-la-hán tụng kinh giống như bò gì, giống như bò rống, cho nên nay ông chứng đắc thánh quả A-la-hán rồi, những cái gọi là cái gì ạ, gọi là cái mình nói nôm na là cái tập khí, cái nghiệp quen rồi. Ông vì ông làm nhiều kiếp làm gì ạ, ở trong gì, trong địa ngục bạt thiệt nhiều rồi nhá, hết kiếp địa ngục ra ngạ quỷ ra làm súc sinh. Làm súc sinh thì toàn làm gì? Làm thân con bò. Mà con trâu con bò thì chúng ta biết ban ngày đi gặm cỏ, ban đêm thì về gì? Ửa cỏ ra để gì? Để nhai. Cho nên nó cái tập khí làm súc sinh nhiều đời đến nỗi gì? Nay làm thân người rồi vẫn gì? Vẫn quen cái tập khí ấy. Cho nên chứng thánh quả là hán rồi vẫn quen tập khí ấy. Và Đức Phật mới khuyên ông Kiều Trần Như, thôi con ạ. Ông thôi ông ạ. Ông nên gì? Ở thế giới này, ông ở lại lại sợ rằng lại có người nhìn thấy ông như vậy và lại gì? Lại trêu ông, lại coi thường ông, họ lại đọa lạc như thế. Cho nên ông nên lên cõi gì? Lên cõi trời tịnh cư ở trên đó để nhận sự cúng dường của chư thiên và tôn giả Kiều Trần Như và ngồi thiền định nhập niết bàn và lên cõi gì? Cõi trời tịnh cư để hành pháp, để hoằng pháp và trụ ở trên đó. Chúng ta thấy không? Đó, một cái câu gì ạ? Một cái câu gì? Câu chửi bới cái câu gì? Văn tục khinh thường một vị thánh tăng mà cái tội như thế. Tôi thì tôi nói thì tôi thì không sao, nói tôi thì không sao. Tôi nguyện cho ai chửi tôi, mắng tôi, đánh tôi cũng không phải tội. Không phải tội. Nhưng mà cái nghiệp chướng chắc chắn cũng phải gì ạ? Nhân quả tôi có nguyện, tức là tôi không gì, tôi không kết thù, tôi không kết oán. Nhưng mà họ chửi, họ mắng thì họ vẫn gì? Cái nghiệp miệng họ vẫn phải trả. Mắng tôi, chửi tôi thì đơn giản thôi. Nhưng không may gặp một vị thánh tăng nào, một vị gì, Bồ Tát, vị A-la-hán nào mà xuất thế để thể hiện giáo hóa độ sinh, mà họ chửi nó quen rồi. Chửi thì ông sư này chả thấy ông nói gì, chửi ông sư kia lại chửi tiếp, không thấy ông nói gì lại chửi tiếp gì. Ông sư kia suốt ngày đi chửi, chửi hết người này đi chửi đến người khác. Một ngày nào đó cái họa gì nó đến thì lúc đó thì không thể ăn năn được, không thể sám hối được. Đó. Cho nên đấy, chúng ta phải hiểu rằng người lên ngồi trên tòa pháp, họ biết được căn cơ của chúng sinh cần cái gì họ nói. Chúng ta không hiểu thì đừng có chỉ trích, đừng có chỉ trích họ. Tôi bảo với các quý vị đừng có đi chỉ trích các vị gì, pháp sư, các vị pháp sư, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các ngài giảng thế nào, đó là quyền của các ngài. Chúng ta không hiểu thì có người khác đi, người khác hiểu. Chúng ta không thích thì có người khác đi, người khác thích. Có người họ giảng về mật tông thì có những người nhân duyên tu tập pháp mật tông nhiều đời nhiều kiếp, họ nghe họ hiểu, họ tín thọ phụng hành. Ta làm sao mà hiểu? Ta không thích, không tu, không học, không nghiên cứu, không hiểu thì ta cứ ở im đi. Có người họ chuyên giảng về thiền, ta không hiểu về thiền, họ là không vô tướng, vô ngã, vô tác, vô nguyện, vân vân đó, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, vân vân đó thì các ngài ấy dạy cho những người có duyên với gì, nhiều đời nhiều kiếp về gì, về tu thiền rồi, chúng ta tu lên tịnh độ, chúng ta lấy tịnh tướng để vào đạo, các ngài lấy gì, lấy không môn để vào đạo, chúng ta lấy tịnh môn, hiếu tướng tịnh môn để vào đạo, lấy tín nguyện hành để vào đạo, thì chúng ta cứ gì, y giáo phụng hành pháp của ta. Người nào có duyên với pháp nào, người đó gì, hành pháp ấy. Tại sao cứ bắt người ta phải gì, phải theo mình mới là đúng, còn mình gì, mình cho người ta lại sai? Không được. Là Phật tử học đạo mà chỉ khen thầy mình, chê các bậc pháp sư khác, đó cũng là sai rồi. Sai. Là một vị gì, một vị pháp sư ngồi trên tòa giảng mà chỉ khen mình chê người á, cũng là sai luôn. Đó. Cho nên chúng ta phải uyển chuyển trong gì, trong các vấn đề học và vấn đề gì, vấn đề nghe là như thế. Ở đây tôi nói không phải tôi chỉ trích một số các quý thầy nói là gì, là kinh Vô Lượng Thọ là Phật nói đầu tiên pháp môn tịnh độ, hay kinh Quán Vô Lượng Thọ là đầu tiên Phật nói về pháp môn tịnh độ. Nhưng tôi chỉ nói gì, dẫn chứng những cái gì, những cái gọi là mình gọi là lý luận học, mình gọi là lý luận biện chứng đó, khoa học biện chứng, lý luận biện chứng đó, gọi là triết học đó, gọi là chân lý triết học đó. Thì chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ, khi Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ thì về đoạn cuối chúng ta thấy gì, đoạn giữa trong kinh chúng ta thấy là A Xà Thế lúc đó đã làm vua và đã đến nghe gì, nghe Phật thuyết pháp. Và A Xà Thế chính là gì, phát nguyện với Đức Phật là gì, con nguyện là sau này con cũng sẽ sinh Tây Phương Cực Lạc gì thế giới, trong kinh Vô Lượng Thọ. Nào chúng ta thấy đến khi đó A Xà Thế đã làm vua và đã quy Phật rồi,
giai đoạn Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ là giai đoạn Phật gì ạ? Đăng nhốt gì? Đăng nhốt mẫu thân và phụ vương. Phụ vương vừa chết xong thì được một thời gian ngắn mấy ngày thì mẫu thân của ngài buồn bã và muốn Phật đến gì? Đến để thuyết pháp, cho nên Phật đã đi đến để thuyết pháp. Còn khi mà Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ, lúc đó A Xà Thế đã là một vị vua gì? Quay đầu bỏ cái ác, hướng về cái thiện rồi. Có nghĩa lúc đó đã chia tay Đề Bà Đạt Đa và gì? Đã quay trở lại với Phật, phát nguyện là đệ tử của gì? Của Đức Phật rồi. Và lúc đó là trải qua một thời gian ít nhất cũng phải vài năm sau rồi, phải không? Vài năm sau rồi, Đề Bà Đạt Đa. Khi đó thì tôi chưa biết là hướng lại với Phật chưa hay là mất chưa thì tôi chưa biết. Nhưng mà A Xà Thế trong kinh Vô Lượng Thọ bây giờ đã là một vị vua cùng với gì? Hàng trăm ngàn đại thần và nhân dân tôi tớ của mình đến để nghe Phật thuyết kinh Vô Lượng gì? Vô Lượng Thọ. Sau khi nghe Phật thuyết và vui mừng quá, cho nên tín thọ quỳ gối ra đứng trước đại chúng, quỳ gối chắp tay phát nguyện với Đức Phật là con cùng với quyến thuộc của con cũng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta đấy, học, chúng ta nếu đem so sánh giữa kinh này, kinh nọ, kinh kia, chúng ta liên kết với một tí gọi là biện chứng, liên kết một chút gọi là logic, học một chút thì chúng ta sẽ thấy gì? Kinh A Di Đà là bộ kinh gì? Vô vấn tự thuyết. Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có đối tượng để thuyết rồi, đúng không? Và Đức Phật có đối tượng thì sau khi Đức Phật đến thuyết cái kinh đấy thì Đức Phật nói gì? Nói là ai nhỉ? Nói là Tần Bà Sa La đã vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Có nghĩa là Tần Bà Sa La đã được học kinh gì? Kinh A Di Đà rồi. Vì Đề Hê cũng được học kinh A Di Đà rồi, nhưng mà niệm Phật lúc đó thì niệm hoài nó không vào. Vì sao? Vì cái thứ nhất là buồn bã do thương chồng, cái thứ hai là do gì? Nghĩ đến đứa con bất hiếu của mình, cái thứ ba là ở trong lao ngục khổ sở như vậy, và cái thứ tư là vẫn mong muốn được Phật gì đến để nói pháp cho mình một lần cuối. Cho nên niệm Phật nó không gì? Không được nhất tâm. Kinh A Di Đà Đức Phật chủ trương về pháp môn gì ạ? Niệm Phật. Niệm Phật bằng gì? Bằng phương pháp gọi là trì danh niệm Phật. Kinh A Di Đà thiên về pháp môn gọi là trì danh niệm Phật. Còn đến phương pháp gì? Phương pháp gì? Cao hơn, sâu hơn và nhanh hơn, dành cho các bậc gì? Đại căn, buông xả được ngay lập tức và một lòng tu quán. Cho nên á, Đức Phật mới lúc đó thì biết được căn cơ của Vi Đề Hy, cho nên nó dạy 16 pháp quán gọi là kinh thập lục quán, mình gọi là kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Và Vi Đề Hy bắt đầu nhất tâm tu quán trong vòng gì? Có một thời gian ngắn thôi, bà quán được thuần thục 16 pháp quán và tự do tự tại gì? Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Đó chính là gì? Cho nên ở đây tôi nói gì? Kinh Vô Lượng Thọ là thời sau này Đức Phật gì? Giảng rộng thêm dựa trên kinh A Di Đà đã nói rồi, dựa trên cái kinh Quán Vô Lượng Thọ đã dạy rồi thì giảng rộng thêm cho đại chúng, cho nên kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật gì nói rất rộng về các cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói về sự cấu tạo thế giới, nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới nó đẹp đẽ trang nghiêm đến mức độ nào, cành cây hoa lá hàng hàng thẳng nhau, quả quả thẳng nhau, rồi lá lá thẳng nhau, rồi mỗi khi gió reo xào xạc thì mỗi tiếng lá đụng vào nhau phát ra tiếng niệm gì? Niệm Phật, niệm pháp, niệm gì? Niệm tăng, đúng không? Các niệm tam bảo, rồi gì? Rồi mỗi tiếng gì? Nước chảy từ gì? Róc rách ở dưới gì? Dưới ao cũng phát ra các tiếng gì? Các tiếng pháp âm vi diệu. Chim hót ở trên cành không phải là hót gì? Khổ á, khổ á, khổ á, mà nó hót là gì? Vui à, vui à, vui à, đúng không? Đó, kiểu thế. Thay bằng cái khổ a của thế giới bằng gì? Bằng vui à, vui à. Nói chúng ta tỉnh ngủ vậy thôi, thực tế gì? Tiếng chim ca lăng tần già ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hót á, chúng ta mà nghe thấy á thì phải gì? Phải nói là hay gì? Hay tuyệt vời luôn, hay không thể diễn tả được luôn. Đúng không? Ai muốn nghe không? Ta tu thì về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì nghe nhá. Ở thế gian này nghe thấy này, tiếng chim sáo, tiếng chim yểm, tiếng chim các loại tiếng chim nó biết thì biết hót, biết nói đó, chúng ta đã thích nghe rồi. Hoặc là ở trong hội trường này, những ai có duyên nhìn thấy thì nghe thấy tôi nói pháp thì thấy vui rồi, nhưng về Tây Phương Cực Lạc thế giới á các vị ở hạ phẩm hạ sinh thuyết pháp còn hay thì hàng trăm ngàn vạn ức lần của tôi nữa. Đó, vì đó các vị sẽ gặp những vị thầy đích thực. Còn ở đây là vị thầy gì? Thầy giả. Vị thầy này là thầy giả, còn vị thầy đích thực là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các vị cứ về đó sẽ gặp được thầy thật của mình, một bậc chân sư thực sự của mình, dẫn dắt mình cho gì? Đúng đường lạc lối, không bị sai một ly, không bị gì, bị lệch đi một gì, một chút xíu xíu một ly thôi, không bị. Nhưng ở tôi đây có khi gì? Không khéo, chỉ cần sai một chút xíu thôi là đi đưa chúng ta gì? Sang con đường tà đạo, gọi là sai một ly, đi một dặm gì đấy. Cho nên ở đây gọi là có tin, có nghe, có tin, có hoan hỷ. Nhưng mà đừng gì, đừng đắm chấp vào nó. Và hãy coi đây là một phương tiện để sách tấn chúng ta, khuyến dụ chúng ta, khuyên bảo chúng ta gì để nhất tâm tu tập cho tốt hơn. A Di Đà Phật mới là người thầy gì? Người thầy vĩ đại nhất, người thầy gì? Mẫu mực nhất, người thầy gì? Hoàn thiện, hoàn hảo nhất của chúng ta. Còn ông thầy đang ngồi ở trên tòa giảng là ông thầy giả. Nó như là xem một bộ phim thôi. Phim hết, lúc xem phim thì có thể buồn, có thể vui. Nhưng phim hết thì chúng ta có ngồi mãi ở đấy được không? Ngồi mãi ở rạp chiếu phim được không? Không, mà chúng ta phải ra gì? Ra về. Cho nên ông thầy ấy cũng chỉ là như một gì? Một cái bóng đang chiếu ở trong gì? Trong cái màn ảnh nhỏ hoặc màn ảnh rộng mà thôi. A Di Đà Phật mới là thật. Đó, cho nên ở đây trở lại bài chúng ta thấy gì? Ngài Nhị Tổ, Ngài lấy kinh Vô Lượng Thọ để nói rằng trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật huyền ký rằng ở thời mạt pháp về sau các kinh diệt hết, duy nhất vì lòng bi mẫn của Đức Từ Phụ A Di Đà và Đức Phật Thích Ca, cho nên riêng lưu lại kinh Vô Lượng Thọ một gì? 100 năm. Và bộ kinh Vô Lượng Thọ sẽ lưu lại ở nhân gian 100 năm sau cùng tất cả các kinh diệt hết. Trong Luận Đại Chí Độ nói rằng bộ kinh diệt đầu tiên đó chính là kinh gì? Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm sẽ diệt đầu tiên. Và bây giờ chúng ta thấy bắt đầu rồi, người học kinh Lăng Nghiêm ít lắm, vì kinh Lăng Nghiêm rất khó. Người đọc chú Lăng Nghiêm gì giờ cũng không còn nhiều nữa, vì chú Lăng Nghiêm cũng gì? Cũng rất khó. Vì đọc mà không gì, không giữ được giới, nó phá nghiệp, nó phá cho gì còn tan tác hơn, khổ sở hơn. Cho nên tụng chú Lăng Nghiêm, học kinh Lăng Nghiêm là phải giữ giới. Ít nhất là phải giữ được gì? 5 giới hoặc 4 giới hoặc 3 giới trong 5 giới. Đó. Thì chúng ta đọc tụng mới có hiệu quả, mới có kết quả cao, mới có kết quả như mong muốn. Bằng không nghiệp nó phá cho khổ lắm, là đi vào đường tà lúc nào không hay. Đó, cho nên kinh Lăng Nghiêm sẽ là bộ kinh đầu tiên diệt. Rồi đến dần dần đến các kinh. Và cuối cùng là gì? Kinh Vô Lượng Thọ lưu lại ở nhân gian 100 năm. Và ở đây nói là gì? Trong khoảng 100 năm ấy, nếu mà chúng sinh nào gặp được kinh này, tức là kinh Vô Lượng Thọ đó, mà tùy ý sở nguyện, có nghĩa lúc đó người đó thì nếu muốn là thôi ở thế gian này con khổ lắm, cho con về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật ơi cho con về Tây Phương Cực Lạc. Và đến lúc đó người đó xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật đến gì? Đến đón rước người đó đi về Tây Phương Cực Lạc. Và sau 100 năm thì kinh Vô Lượng Thọ cũng không còn nữa, và lưu lại 10 năm sau chỉ còn có danh hiệu là gì? A Di Đà Phật mà thôi. Còn có từ 4 từ A Di Đà Phật hoặc 6 từ Nam Mô A Di Đà Phật nữa mà thôi. Sau 10 năm nữa thì những ai là những người còn có duyên ở thế giới này được vãng sinh thì người đó nghe được câu A Di Đà Phật và niệm A Di Đà Phật 10 câu và vãng sinh. Sau 10 năm sau nữa, thế gian này sẽ có các tôn giáo ngoại đạo khác, các tà đạo khác nổi lên gì? Như nấm. Cho nên là mê hoặc lòng người, không còn ai tin Phật nữa, không còn ai tin rằng mình có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi nữa. Và mọi người họ nghĩ rằng ta phải nương vào một đấng gì? Một đấng cứu thế nào đó. Ta phải nương vào một đấng gì? Đấng nhân tạo, đấng sáng tạo nào đó. Để Ngài gì? Là người có quyền năng, người có thể ban phúc giáng họa cho chúng ta. Theo thì sẽ được phúc, không theo bị họa. Và họ tôn sùng một đấng thần linh nào đó, một đấng chúa tể nào đó, là người gì? Là người sáng lập thế giới, là người ban phúc giáng họa cho muôn loài trên thế giới này. Họ không tin là mình có thể tự giải thoát, tự giác ngộ
như lời dạy của Đức Phật nữa. Và dần dần không còn ai tin Phật nữa. Và sáu từ Nam Mô A Di Đà Phật cũng mất đi ở thế gian này. Và thế gian này chìm sâu vào trong gì? Màn vô minh tâm tối. Chúng sinh chướng trọng nghiệp sâu. Bắt đầu thì tham sân si đầy dẫy nổi lên, chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp nơi, thiên tai hạn hán lũ lụt vân vân hoành hành, và con người ta chém giết lẫn nhau như là gì, có khi nó còn khổ hơn là đại thế chiến thứ nhất và thứ hai của thế kỷ trước của gì, của thế giới chúng ta vậy. Cho nên ở đây bây giờ chúng ta tuy là ở thời mạt pháp, nhưng gặp lúc kinh điển của Đức Phật còn trụ thế, chúng ta thấy rất là gì, thấy đây là một nhân duyên chúng ta vẫn còn gì, còn rất là lớn. Vì vậy mà tổ dẫn gì, dẫn kinh Vô Lượng Thọ để nói. Rồi tiếp nữa tổ lại dẫn tiếp gì, nơi kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập cũng là một bộ kinh lớn của Phật giáo gì, Bắc Tông của chúng ta. Trong kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn bảo: trong đời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà giải thoát, mà thoát được luân hồi. Đấy, tổ dẫn chứng ở trong kinh Đại Tập lấy lời dẫn dụ Đức Phật nói là cái đời mạt pháp này ức ức người tu hành. Ức tức là gì? 10.000. Ức ức tức là 10 với 10 là gì? Ngài nói ý là gì? Rất rất nhiều người, hàng vạn vạn người tu tập, nhưng khó có được một người gì? Một người giải thoát. Ít có kẻ đắc đạo mà, tức là ít có người giải thoát. Duy chỉ có gì? Nương theo pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi, tức là đới nghiệp gì? Vãng sinh. Kinh Đức Phật nói, không phải là tổ nói, cũng chẳng phải là gì, là tôi nói. Các vị có chửi gì ạ? Chửi tôi hay chửi tổ đi chăng nữa cũng chẳng sao. Hay các vị có chửi gì? Chửi các tổ sư là bịa ra kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập không phải là Phật nói, mà do gì? Do một vài ông sư Ấn Độ hay một vài ông sư Trung Quốc bịa ra. Các ngài cũng chẳng sao. Vì nếu mà các cái người mà không có gì, có đức tin, không có niềm tin đây là lời Phật dạy á, thì họ cho là lời ma thuyết cũng được, cũng có sao đâu. Nhưng chúng ta phải hiểu điều quan trọng, nếu không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có A Di Đà Phật thực sự, thì từ xưa đến nay các bậc tổ sư niệm Phật vãng sinh, niệm Phật vãng sinh lưu xa lợi, niệm Phật ra đi một cái gì tự tại, đứng biểu diễn mà ra đi, ngồi biểu diễn mà ra đi, nằm biểu diễn mà ra đi, theo thế các tường. Hoặc thậm chí có vị gì, có vị các ngài gì còn trồng cây chuối mà ra đi, hoặc ra đi gì lưu lại toàn thân xá lợi. Đó, chúng ta thấy biết trước ngày giờ tự do tự tại ra đi, hàng cư sĩ tại gia cũng làm được điều đó. À, chúng ta xem mấy cái băng về cái sự tích vãng sinh, cái tích vãng sinh của gì, của các bậc tiên hiền cổ đức, thậm chí là thế giới của chúng ta, trong trong cái đạo Phật của chúng ta, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ, trong những năm gần đây, thế kỷ trước, cuối thế kỷ trước hoặc đầu thế kỷ này, chúng ta thấy một vài vị cư sĩ ở bên cư sĩ Lâm, hoặc là ở bên gì, ở bên Đông Thiên Mục Sơn, các vị tu tập, nam cư sĩ, nữ cư sĩ biết trước ngày giờ ra đi, ngồi tự do tự tại niệm Phật tỉnh táo, đang lần tràng mà gì ạ, đang ngồi lần tràng như thế này, các ngài gì, các ngài niệm dần lại và gì, và ra đi tự tại như vậy. Rất rất nhiều các vị sư bây giờ bảo là thiền sư, bảo là pháp sư, bảo là hòa thượng, bảo là thượng tọa, bảo ni trưởng, bảo ni sư, nhưng đã tự tại ra đi được như thế chưa? Chưa đi được. Nhiều vị nói là thiền sư này, thiền sư nọ, thiền sư kia, cả một đời hoằng pháp, cả một đời giáo hóa, cả một đời độ sinh, nhưng trước khi ra đi được tự do tự tại như mấy bà già gì tin Phật, niệm Phật, phát nguyện vãng sinh mà ra đi như vậy chưa? Chưa được. Bà già chỉ có gì, có tin rằng có Tây Phương Cực Lạc thế giới,
có ra A Di Đà Phật là giáo chủ quái Tây Phương và mình là người niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sinh như nguyện của Đức Phật đã nói ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và các kinh. Cho nên bà già không cần biết thế giới bên ngoài là gì cả. Tôi chỉ biết rằng là gì, một câu A Di Đà Phật giữ chặt ở trong gì, trong tâm, một niệm A Di Đà Phật giữ chặt ở trong gì, trong lòng, ai nói thế nào cũng không gì lay chuyển. Ai bảo A Di Đà Phật là giả đấy, bà già ấy cũng gì, cũng nói rằng A Di Đà Phật đối với tôi gì là thật đấy. Ai bảo rằng A Di Đà Phật là ma đấy, không phải là gì là Phật thật đâu, bà già ấy cũng bảo gì, với ông A Di Đà Phật là ma, còn với tôi A Di Đà Phật chính là A Di Đà Phật. Một lòng tin như thế, tin sâu như thế gọi là gì, niềm tin bất hoại, gọi là niềm tin bất thoái chuyển ở trong gì, trong đạo Phật của chúng ta. Và bà già ấy một ngày nào đó không xa, A Di Đà Phật đến báo trước cho bà. Đáng lẽ thì bà phải nhiều đời nhiều kiếp nữa mới được vãng sinh, nhưng do cái niềm tin kiên cố của bà, do cái sự gì chỉ danh gì bất thoái của bà, cho nên ta đặc biệt là gì, là đến đón bà gì, bà về với thế giới của ta. Bà xứng đáng gì để ngồi trên gì một đài sen, bà xứng đáng ở trên lầu cát ở thế giới của ta, bà xứng đáng được bước chân ở trên gì, đi tản bộ, đi dạo bước ở trên gì, ở trên mảnh đất thế giới của ta. Cho nên A Di Đà Phật bảo thôi, 3 ngày nữa, 7 ngày nữa hoặc 21 ngày nữa vân vân, vào ngày đó giờ đó bà tắm rửa sạch sẽ đi, ta sẽ đi đến đón bà về. Câu chuyện này rất rất nhiều đối với gì, đối với các ông già bà cả nhất tâm niệm Phật, đối với những vị tăng ni nhất tâm niệm Phật. Tôi nói là nhất tâm niệm Phật nhé, chứ còn niệm Phật mà khơi khơi thì cũng chưa được đâu. Niệm Phật trên đầu môi chóp lưỡi thì chắc chắn cũng chưa có phần đâu. Chứ đừng nói là ai niệm Phật cũng gì cũng vãng sinh ngay một đời đâu. Lão cư sĩ Lý Bình Nam ngài nói rằng ngàn người niệm Phật ở thời nay mới có 1-2 người vãng sinh, còn lại 998-99 người đi đâu, lại quay trở lại luân hồi lục đạo mà thôi các quý vị. Niềm tin mà gì chưa đủ thì luân hồi lục đạo tiếp tục xoay chuyển, đời sau lại tu tiếp, tu cho đến bao giờ gì được đới nghiệp vãng sinh, đủ niềm tin thì mới vãng sinh. Cho nên ở đây á, tổ mới dẫn chứng ở trong kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập mới nói này, trong đời mạt pháp ức ức người tu hành ít có kẻ nào đắc đạo, duy chỉ có nương vào pháp môn niệm Phật mà được gì, được đới nghiệp vãng sinh. Vãng sinh rồi về đó được chứng quả gì, bất thoái chuyển, lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên, dần dần cho đến gì đăng nhập vào hàng gì thập địa, lên ngôi đẳng giác diệu giác, đến bổ xứ Bồ Tát và cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên tổ dẫn ở kinh này cũng là để cho chúng ta gì có một cái niềm tin sắt đá, một niềm tin kiên cố, một niềm tin vững chắc, không bao giờ bị gì, bị ai có thể chuyển được cái tâm tin vào pháp môn tịnh độ của chúng ta. Tôi thường nói với các quý vị, bây giờ thì có ngàn Đức Phật đến hiện ra trước mắt tôi bảo rằng thôi, ông bỏ đi đừng truyền ba pháp môn tịnh độ nữa, tôi sẽ truyền cho ông một cái pháp môn là gì, không cần phải niệm Phật lâu như thế, không cần phải đi xây chùa để giáo hóa độ sinh, không cần phải lên tòa giảng để thuyết pháp giáo hóa độ sinh để bòn chút công đức, ông chỉ cần gì bỏ pháp môn tịnh độ đi, đừng truyền ba pháp môn tịnh độ nữa, ta sẽ gì ngay chỉ trong một cái gảy búng móng tay tách như này một cái, ta sẽ gì cho ông chứng thánh quả La Hán, hoặc cho ông gì ông chứng quả vị gì bất thoái chuyển Bồ Tát. Tôi cũng gì cũng cảm ơn Đức Phật đó mà rằng A Di Đà Phật, con xin gì cảm ơn gì, cảm ơn ngài, nhưng con đã phát nguyện y giáo phụng hành lời của sư phụ con là ai, là Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là tin sâu, đó là nguyện thiết, đó là niệm niệm chỉ danh A Di Đà Phật để một đời cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Cho nên thế giới mà con đã chọn, con đường con đã gì đã chọn, đó là gì, đó là tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh. Thế giới mà con đã chọn, nơi con gì đã hướng tới, đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cảnh giới mà con đã gì đã nguyện chứng được, đó là cửu phẩm liên hoa, nhập bất thoái gì thoái địa, tu hành cho đến gì, cho đến thành Phật,
không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Nó lâu hơn một chút, nhưng đó cũng là gì? Nguyện của con đã phát, cho nên nó chẳng ai thay đổi được đâu. Không tin các vị các đến đây bây giờ từng người một lên khuyên thầy, thầy đừng có giảng về pháp môn tịnh độ nữa. Thầy giảng về pháp môn tịnh độ không, con bỏ chùa con đi hết. Nếu mà thầy giảng về thiền về gì hoặc về cái gì đó, con sẽ theo thầy, chúng con sẽ gì bán nhà bán cửa đem tiền lấy để cúng thầy và ở bên cạnh thầy để nghe thầy học pháp. Tôi cũng gì, tôi cũng A Di Đà Phật, tôi cười thôi. Ai mà không nghe tôi giảng về tịnh độ thì cứ gì ạ, ra đi, cứ ra đi thôi. Và cho dù tôi giảng mà không còn ai ngồi lại đây nữa, tôi vẫn cứ giảng. Các vị không nghe thì có ai nghe? Các vị biết có ai nghe không? Có tôi nghe. Các vị giảng mà đi hết không còn ai nghe thì có tôi nghe. Có cái ông này giảng, có ông này nghe. Tôi tự giảng, tôi tự nghe. Và gì? Tôi tự về Tây Phương. Thế thôi, có gì đâu, đơn giản. Các vị không nghe, các vị không về Tây Phương. Tôi giảng, tôi nghe thì tôi về gì? Tôi về Tây Phương. Tôi về với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Tôi nương theo Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Lúc đó đi xem ai đúng ai sai, ai sướng ai khổ. Lúc đó đi tự chúng ta biết thôi. Mười phương ba đời chư Phật biết chúng ta làm đúng hay sai. Còn á, người ngoài á thì gì? Đánh giá chúng ta đúng sai thì mặc xác người ta, kệ đời, đúng không? Kệ đời. Quan trọng là gì? Chúng ta thấy tâm chúng ta an, chúng ta hành đúng với lời dạy Đức Phật là được. Đó, cho nên ở đây tôi nói với các quý vị, niềm tin khó lắm, đâu phải dễ tìm. Niềm tin khó lắm, đâu phải dễ tìm. Có đúng không? Rất khó. Đã tìm được rồi á thì làm sao á, đừng để cho con tim mình nó bị gì? Bị lay động. Niềm tin khó lắm, đâu phải dễ tìm. Đã tìm được rồi, đừng để cho tim mình nó lay động. Nay chạy bên này, mai chạy bên khác. Nay thì theo pháp này, mai theo pháp khác. Nay theo thầy này, mai gì? Cầu thầy khác. Chúng ta thì Hòa Thượng Tịnh Không nói tu như thế là sai ấy. Tu như thế là thực sự là tạp tu đấy. Đó. Cho nên đã chọn được pháp môn rồi thì nhất tâm để mà gì? Mà tin theo. Các kinh điển khác chúng ta có thể đọc tụng, có thể học, có thể nghe giảng, nhưng là gì? Là trợ duyên thôi. Còn á, chỉ danh niệm Phật cầu sinh Tây Phương phải là chính hạnh. Phải là chính hạnh. Như chúng tôi thì giảng kinh Địa Tạng cho chúng ta hướng về gì ạ? Về luân thường đạo lý, nhân quả vân vân đó, đấy chỉ là phương tiện. Còn cuối cùng vẫn phải là quy thú về về Tây Phương Cực Lạc. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Dẫn dụ bộ kinh này ra để nói cho chúng ta gì? Giữ chọn niềm tin. Rồi Ngài lại tiếp tục dẫn là gì? Ngài Thiền Sư Thiên Như sau khi đắc đạo cũng đã khuyên dạy như thế này: mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu lại bốn chữ A-di-đà Phật để cứu độ chúng sinh. Chính là Ngài gì? Ngài dẫn lại trong kinh, kinh Đại Tập mà ra đấy. Nếu có kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục. Đây là gì? Lời của Ngài Thiên Như nói thêm. Không tin thì tất sẽ đọa vào địa ngục. Vì sao phải đọa địa ngục? Vì anh gì? Anh có phúc thì lên trời, hưởng cái phúc trời xuống người, hưởng cái phúc người thì sẽ bị gì? Bị chui vào đó thôi. Cho nên á, vòng xoáy sinh tử luân hồi, sinh tử, tử sinh, không biết bao giờ thoát được. Cho nên Ngài Thiên Như mới nói thêm ở trong gì? Trong kinh Đại Tập thì dẫn là gì? Là thời mạt pháp rốt về sau, tức là về sau cùng chỉ còn có bốn chữ A Di Đà Phật thôi để cứu độ chúng sinh. Ai tin thì thấy được gì? Được giải thoát. Nếu kẻ nào không tin á, tất sẽ đọa trong trong địa ngục trầm luân khổ ải. Vì sao? Vì tham sân si. Vì cuộc sống gì ở thế gian này nó khiến cho chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phải vào đó mà thôi. Nếu cứ ở lại thế giới này hoài, chúng ta chưa phải là một vị thánh tăng chứng quả vị A-la-hán hoặc là vị Bồ-Tát chứng ngôi vị bất thoái chuyển thì sớm muộn gì chúng ta cũng chui đầu vào rọ đó mà thôi. Con cá được thả, được nhốt trong một cái ao do bác nông dân làm nghề trang trại. Nó thả những con cá vào cái ao, con cá đó cứ nghĩ rằng á, ta tự do tung tăng bơi lội ở trong cái ao to rộng lớn như thế này, sống hết ngày này có tháng khác vui vẻ tự do tự tại bơi gì, bơi gì, bơi ở trong cái ao cái hồ đó. Và nói là có những kẻ ở trên đời thất tình thì nói gì, ta thà chết đi để làm thân, hóa làm thân con chim tự do bay tự tại ở trên trời còn sướng hơn. Nhưng con chim bay trên trời sướng chưa các quý vị, tự do không? Con chim nhỏ đang bay trên trời mà gặp con chim gì, gặp con chim cú hoặc con chim cắt hoặc con chim đại bàng á thì tự do không? Không tự do được. Nó đậu ở con chim lớn lớn hơn một chút, đại bàng hay chim sẽ đậu ở trên cây, nhưng mà mãi là vô tình, mãi gì ạ, mãi vui, mãi gì ạ, cá nhân mãi ngủ á, gặp vào cái mấy đứa trẻ nó cầm cái súng gì, súng cao su hoặc cầm ống thợ săn, nó cầm súng kíp hoặc súng trường hoặc súng gì, súng hơi á, hoặc cầm nỏ cầm cung á, thì con chim nó có tự do tự tại trên bầu trời không các quý vị? Không. Có người lại bảo rằng á, ở cuộc đời này khổ lắm, thà ta làm con cá tự tại bơi dưới nước còn gì, còn sướng hơn. Con cá bơi dưới nước, nếu làm con cá rô, làm con cá rô thì, hoặc là con cá gì, con cá diếc thì sẽ bị con cá gì, con cá quả gì, nó chén bất cứ lúc nào. Hoặc là con cá gì ạ, à, con cá đỏ bụng, con cá đồng bạc, con cá đỏ bụng, con cá bầu bầu đó gì, nhỏ nhỏ như thế sẽ bị con cá gì, con cá quả, hoặc con cá rô, hoặc con cá gì, nó chén bất cứ lúc nào. Hoặc là con cá quả, to to như vậy, cũng có lúc bị con gì, cái con gì nó chén bất cứ lúc nào biết không? Cái con gì đầu nó đen đen. Con gì? Cái con gì đầu nó đen đen, nó có hai chân, có hai tay, nó tìm đủ mọi cách để nó bắt được con cá quả. Con gì? Con người. Đấy. Chúng ta thấy không? Con cá. Con cá thì ăn gì? Ăn con tôm, con tép. Con cá nhỏ nhỏ vừa vừa thì ăn con tôm, con tép. Con cá, con tôm, con tép thì ăn con gì? Ăn con phù du. Ở trong thế giới động thực vật, con lớn nuốt con nhỏ cũng chẳng có gì là tự tại đâu các quý vị. Rồi có những người nói gì, ở thế giới này thì khổ quá thì được mong ước được làm gì ạ? Được làm cây thông đứng giữa trời, tuổi thọ ngàn năm. Chắc gì cây thông nào cũng đứng giữa trời tuổi thọ ngàn năm, có phải không? Lớn lớn lên bằng bắp chân, bắp tay là gì? Nó gì? Một cái gì? Một cái con gì nó còn khủng khiếp. Nó còn đánh ngã được cả cây thông. Nó chỉ có cái đầu đen đen cái gì? Hai tay, hai chân cầm cái búa rìu, cái cưa vào. Ngày xưa nó cầm cái búa rìu, cái dao. Bây giờ nó cầm cái gì? En, 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 en. Một cái là gì? Dí vào chỉ cần gì? Hai phút thôi. Cách, 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 cách. Ình, một cái. Cây thông đứng dưới trời đã gì? Đã thôi rồi. Từ nay ta vĩnh biệt người, đúng không? Chết rồi, trả lại đi, đâu có còn phải là cây thông đứng chơ chơ dưới trời sống ngàn năm tuổi nữa đó. Chúng ta thấy chẳng có cái gì là tồn tại vĩnh cửu thế gian này cả. Vì vậy mà ngài Thiên Như nói rằng á, nếu không tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu không tin vào pháp môn niệm Phật A Di Đà để tu tập một đời cầu đới nghiệp vãng sinh, thì cánh cửa địa ngục sẽ mở ra, người đó sớm muộn gì cũng sẽ gì vào đó. Kiếp này họ làm vua, thậm chí làm vua quái trời, nhưng vô lượng kiếp sau hết hưởng hết phúc báo quái trời, hưởng hết phúc báo làm vua, ai dám chắc chắn rằng vị đó không đi vào gì, đi vào đó. Câu chuyện của ngài gì, Ấn Tổ viết ở trong á, trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, ngài có dẫn chứng một câu chuyện là ở bên Trung Quốc thời nhà Thanh, thời vua Cản Long, có một người làm nghề đồ tể mổ heo. Khi mổ con heo ra, trong cái gan của con lợn á có hai chữ gì các vị biết không? Tào Tháo. Trong gan của con heo có hai chữ Tào Tháo. Tào Tháo sinh ra ở thế kỷ thứ mấy? Thứ hai sau Công Nguyên, ở vào triều đại gì? Mình gọi là triều đại sau nhà Hậu Hán. Ở triều đại gọi là tam thời, buổi đó gọi thời, thời đó gọi là gì? Có ba nước chiến tranh với nhau, đó là Ngô, Thục và gì? Ngụy, gọi là thời Tam Quốc. Mà chúng ta thường ngày xưa hay nghe cái bộ hay đọc và hay nghe cái câu chuyện nổi tiếng đó là bộ tiểu thuyết gì nhỉ? Tam Quốc Diễn Nghĩa. ba nước Ngô, Thục và Ngụy, hay là Ngụy, Thục, Ngô, hay là Thục, Ngô, Ngụy, vân vân. Ba nước ngang hàng nhau chiến tranh giằng co mấy chục năm trời. Nhưng về sau, nhà Ngụy thắng, nhà Thục và nhà gì? Nhà Ngô thua, và Tào Tháo, chúng ta lại xưng đế. Tào Tháo xưng đế tức là làm gì? Làm vua. Khi vừa chết đi, thân chưa bỏ vào quan tài, con trai của Tào Tháo ở là gì này? Tào Thực hay Tào gì này? Lâu lâu tôi không quên, không nhớ tên hình. Tào Thực hay Tào gì này này? À, tức là con trai của Tào Tháo đã liền đem hết cung tần mỹ nữ, tức là vợ của gì? Của vua cha, đem về làm vợ riêng của gì? Của mình. Chúng ta thấy đau không? Ở thời buổi chúng ta bây giờ gọi là loạn gì nhỉ? Loạn luân. Nhưng thời ngày xưa thì họ cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thời đó thì trời xưa nói quay chuyện đó chuyện bình thường. Cho nên á, tất cả cung tần mỹ nữ thê thiếp của cha mà còn trẻ trẻ á, thì đều đem về làm vợ mình. Xác cha vẫn chưa tẩm liệm. Con trai báo hiếu cha bằng cách là gì? Lên, đầu tiên là lên gì? Tuyên bố ngôi gì? Kế tục ngôi vua của cha, xưng đế. Và cái tuyên bố thứ hai, và tất cả đi cung tần mỹ nữ xinh đẹp của vua cha, một cái sắc lệnh thôi, trở thành gì? Thành cung tần mỹ nữ của gì? Con trai. Và một đời làm lụng, lao công vất vả, lo lắng cho gì? Cho con. Nhưng con đối xử với đi với mình như vậy đấy. Thế Tào Tháo, con đối xử với ông ấy như vậy, và không biết là ông ấy trầm luân trong kiếp súc sinh hay là như thế nào, bao nhiêu kiếp. Nhưng đến triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc, thời vua Càn Long, có người gì? Đồ tể mổ con heo, tức là giết lợn đó, mổ con lợn ra, phanh ra, thì thấy trong cái gan, lá gan của con lợn đó có hai chữ gì? Tào Tháo. Dân làng nghe thấy câu chuyện gì lạ quá, cả làng trên xóm dưới, cả gì chi huyện chi phủ kéo nhau đến để xem, ai cũng thấy gì? Kinh hồn bạt vía, mới tin rằng lời Phật dạy nhân quả luân hồi ở trong gì? Trong kinh Phật quả thật không sai. Bây giờ có một ông hàng xóm thấy cái sự việc đó, cho nên hiểu được cái nhân tình thế thái của thế gian, hiểu được vận hành nhân quả luân hồi, cho nên mới xuất ra cạo tóc vào chùa đi tu, có pháp danh là gì? Là Phật An. Sau này cái vị này cũng trở thành một vị pháp sư rất là giỏi. Đó, cho nên chúng ta thấy nhân duyên đấy, không phải là gì, không có tội phúc nhân quả đâu. Làm vua cũng đọa trong gì? Trong kiếp súc sinh như là Tào Tháo. Làm hoàng hậu cũng đọa vào trong địa ngục khổ đau như là vợ của Lương Vũ Đế. Chúng ta thấy thật đáng sợ lắm, chẳng thật đáng sợ lắm hay sao? Cho nên ở đây tổ mới dẫn tiếp là gì? Bởi đời mạt pháp về sau, khi các kinh ẩn diệt, chúng sinh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật lại không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi vào trong nẻo luân hồi. Việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa vào địa ngục. Đó, ngài nói là cứ luân chuyển trong thế giới này, việc lành thì khó tạo, việc ác thì dễ gì? Dễ làm. Việc ác đó chính là gì? Tham sân si chính là ác. Mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ chính là gì? Là ác. Xem chúng ta còn tham không? Tự chúng ta cảm nhận lại cái tâm của chúng ta, cái niệm của chúng ta, cái tư duy suy nghĩ chúng ta xem còn tham không? Tôi xin thưa các quý vị ngồi nghe học đạo, nghe Phật, nghe chúng tôi giảng đây rất là hoan hỷ rồi.